Rafan Azira Fan Azira Fan Azira Fan Azira Fan Azira Fan
các em khóa sinh, khóa sinh trang nghiêm để niệm Phật.
Là yên lặng nhỉ. Cái tài liệu của thầy đâu? Cái tài liệu đây đâu rồi? Ban quản chúng thì em nào nói chuyện các con cứ đưa thì xuống dưới phía cuối lớp cho đứng ở đấy cho hết cả buổi giảng. Bắt đứng ở suốt cả buổi giảng ở dưới cuối lớp. Em nào nói chuyện cứ đứng lên cho thầy, bắt đứng lên cho thầy. Ngồi không trang nghiêm mà nói chuyện mà đứng lên cho thầy. Vẫn còn nghe thấy tiếng nói đấy mà. Thấy em nào cứ cho vài em xuống đây đứng đi. Hôm nay chúng ta học theo tiếp vào bài 21, chương 4, tín, nói về niềm tin, nói về đức tin. Bài thứ 21 chúng ta đọc trước và chúng ta sẽ nghe giảng sau. Người hành thiện, ta học theo, dù kém xa, cố theo kịp. Kẻ hành ác, ta phản tỉnh, có thì sửa, càng cảnh giác. Đọc lại lần nữa. Người hành thiện, ta học theo, dù kém xa, cố theo kịp. Kẻ hành ác, ta phản tỉnh, có thì sửa, càng cảnh giác. À, ở đây các con thấy là các bậc tiền hiền cổ đức dạy cho chúng ta, hầu học chúng ta là nếu mà sống ở bên gần gũi và thân cận thấy những người họ làm việc thiện thì ta phải làm gì nhỉ? Ta phải học theo họ để làm những việc thiện, đúng không? Dù mình có còn kém, còn thiếu sót thì đừng có nản, đừng có thoái lui, mà chúng ta phải gì ạ? Cố gắng để đuổi cho gì? Để làm cho được kịp họ, bắt được kịp họ, đuổi kịp họ với cái việc làm thiện đó. Ví dụ chúng ta thấy là ở trong lớp các con thấy một bạn hoặc một vài bạn bên cạnh chúng ta rất là học, rất là gì? Là giỏi. Thấy các bạn học giỏi thì chúng ta nên gì ạ? Nên gần gũi để hỏi bạn là cách của bạn học như thế nào. Ví dụ bạn học nói, bạn nói là tớ thì thường dậy vào buổi gì sáng sớm để tới học bài. À, cho nên vào học buổi sáng sớm nó rất là dễ thuộc, rất là nhanh thuộc. Cho nên tớ chỉ học bài vào sáng sớm. Bình thường ra thì tớ học buổi tối thì một tiếng mới gì mới thuộc được cái bài này. Nhưng tớ học buổi sáng thì 15-20 phút là tớ thuộc. Cho nên tớ dậy sớm hơn mọi người để tớ học. Cho nên tớ rất là nhanh thuộc. Vì vậy mà ngày hôm sau đi học bài tớ trả bài rất là tốt, làm bài rất là tốt. Và như vậy, đây là một cái phương pháp gì? Phương pháp học. À, một phương pháp học. Học vào buổi sáng thì rất là tốt. Cho nên nếu mà thấy bạn làm như vậy được thì ta có thể làm được không? Ta cũng có thể làm được. Đó là việc làm thiện, việc làm tốt. Và thấy bạn của chúng ta đi ra đường á, ai ai cũng yêu, ai ai cũng quý. Và ở trong lớp thì thầy cô thì yêu, các bạn quý. Và chúng ta thấy, chúng ta hỏi bạn tại làm sao mà bạn lại làm được điều đó, gần gũi thì bạn nói là gì? Không có gì, thật đơn giản. Đi ra gặp, ra ngoài đường gặp người lớn, gặp ai tới cũng gì? Cũng chào. Đến lớp gặp các thầy cô giáo, hoặc là để thấy các thầy cô giáo đi ngoài đường hoặc ở trong bất cứ ở nơi nào trong trường, tớ cũng đều chào và tớ lễ phép. Đối với các bạn thì tớ rất là chân thành, không có lợi dụng các bạn, sống với các bạn rất là chân thành. Cho nên á, tớ không hiểu vì sao nó tự chỉ sống như vậy thôi, và mình thấy là bạn mình sống như vậy mà được gì? Đi ra ngoài đường thì được gì? Người lớn. Đi về khu phố hay về dân làng thì làng xóm thì được người lớn rồi, rồi trẻ nhỏ vân vân, ai cũng quý cũng thương. Đến trường đến lớp thì thầy cô yêu, bạn mến vân vân. Vì bạn làm được điều đó, ta có thể học theo được không? Học theo được. Nếu như trước đây ta không làm được điều đó thì bây giờ ta cũng cố gắng để làm được điều đó, chứ đừng có nghĩ rằng nó khó. Bạn ta làm được, tại sao ta không làm được? Đó, đấy là việc học này, hay là việc đối nhân xử thế. Mà thầy lấy một hai cái ví dụ nho nhỏ như vậy để chúng ta thấy người ta làm được thì mình cũng làm được. Ngày xưa các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Bỉ trượng phu ngã diệt trượng phu. Bỉ trượng phu có nghĩa là gì? Người kia họ làm một bậc trượng phu. Trượng phu tức là cái người gì? Một người quân tử. Kia họ là gì? Là người quân tử. Ta cũng có thể là người gì ạ? Người quân tử. Họ làm được người quân tử, tại sao ta không làm được người quân tử? Cho nên họ làm người quân tử thì ta cũng có thể làm người quân tử. Ta chưa làm được người quân tử thì ta có thể làm được người quân tử nếu chúng ta học và chúng ta hành theo đạo đức. Chúng ta học về kiến thức để lấy trí tuệ, để có trí tuệ. Chúng ta thực hành những vấn đề đạo đức ở trong cuộc sống hàng ngày, như là kính già, hòa đồng với gì? Với trẻ. Kính trên nhường dưới, yêu thương hòa thuận, vân vân. Đó gọi là gì? Việc hành đạo đức, hay là việc gọi là hành thiện. Ở đây gọi là người hành thiện thì ta gì? Ta học theo. Dù có kém xa thì cũng đừng có buồn, đừng có bỏ qua, đừng có tụt lùi, mà ta phải cố gắng để bắt theo kịp họ. Còn kẻ hành ác, đối với kẻ hành ác thì ta nên phản gì ạ? Nên phản tỉnh. Các cụ ngày xưa nói là gì? Phải sợ kẻ ác như sợ gì? sợ loài rắn rết, bọ cạp và hổ lang sải báo á. Chúng ta có thể chơi với bọ cạp và hổ lang sải báo được không các con? Bọ cạp là con gì các con biết không? Xem phim biết thấy con bọ cạp chưa? Ở ngoài đời có thể các con chưa thấy con bọ cạp thật. Nếu ở thành phố thì ít khi các con thấy bọ cạp thật. Thế kể cả các bạn học sinh ở nông thôn bây giờ cứ lớn lên đi học, không đi ra đồng ra ruộng á, thì rất khó thấy bọ cạp thật. Con bọ cạp thật đó, chúng ta nếu mà thấy nó thì đừng có bắt nó. Mà bắt nó, nếu mà có bắt nó thì đừng có bắt, đừng có tóm ở trên đầu. Các con biết không? Vì đầu không phải nó cắn một cái đầu, mà nó cắn chúng ta bằng cái gì nhỉ? Cái đuôi. Tất cả cái nọc độc của con bọ cạp là ra cái đuôi. Nếu chúng ta tóm đầu nó thì chỉ nó dùng cái đuôi nó cong lên và đốt vào tay chúng ta. Nếu không chưa kịp thời có thể chết, dẫn đến chết, chết người. Không đi bệnh viện, không giải độc kịp thời có thể dẫn đến chết người. Bạn ở tổ 8, sao lại đi cúi đầu gầm thế kia? Tối hôm qua ngủ rồi mà. Đó. Cho nên á, ở đây thầy nói thêm như vậy. Bọ cạp á, thường thường ở nông thôn hay nếu mà hay đi làm đồng á, những trồng khoai lang. Nói ở trong cái luống khoai lang á, chúng ta trồng khoai lang và đặt cái luống lên trong nó rỗng và nó thích, rất thích ở với trong cái luống khoai lang. Chúng ta đi, những người mà đi bới khoai lang á, thường hay thấy bọ cạp ở trong đó. À, mà thấy thì cũng đừng có bắt nó. Mà thôi, chúng ta đã đi chùa rồi thì cũng đừng có giết nó, thì thôi để kệ cho nó đi. Cho nên bọ cạp, hổ lang sải báo, rắn rết là những loài độc có thể nó giết hại chúng ta bất cứ lúc nào. Rắn rết, bọ cạp thì đều là loài độc cả. Còn hổ lang sải báo là những loài động vật ăn gì nhỉ? Ăn thịt. Khi nó đói lên thì có thể con người nó cũng gì? Nó cũng dám bắt và nó cũng dám ăn. Cho nên á, các cụ ngày xưa chúng ta nói là gì? À, chúng ta khi tâm chưa vững vàng á, thì phải xa rời những kẻ ác, giống như xa rời rắn rết, bọ cạp, hổ lang sải báo vậy. Vì không khéo chúng ta mất mạng lúc nào không biết. Ở đây ý muốn nói là đối với những người ác, những người xấu, khi mà tâm chúng ta chưa vững vàng, tuổi chúng ta còn nhỏ, chưa vững vàng được cái tâm đâu, chưa nhận đâu là đúng đâu là sai, cho nên tốt nhất thì chúng ta xa gì, xa họ đi. À, và các cụ ngày xưa chúng ta nói là có một câu rất nổi tiếng, đó là gần gì nhỉ? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì tối. Có đúng không? Thế gần đèn thì gì? À, gần đèn thì sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các cụ chúng ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ý nói gần mực thì đen là gần cái gì? Gần ai nhỉ? Gần người xấu, gần người ác. Đó là ví cho như là mực, đúng không? Còn gần đèn là ví cho gần ai? Gần người tốt và gần người trí tuệ, gần người có đức gì? Có đức độ và có đạo hành. Chúng ta gần họ thì giống như gần đèn vậy, đúng không? Đó, cho nên ở đây mới nói là kẻ làm ác ta phản tỉnh. Phản tức là gì? Quay trở lại để xem gì? Xem vào chính bản thân mình, chính trong tâm của mình, hành động của mình, lời nói của mình, việc làm của mình, mình có giống kẻ đó không? Nếu mình giống kẻ đó thì mình phải bỏ gì? Bỏ ngay. Ví dụ như hôm qua, bài hôm qua chúng ta nói tuổi còn nhỏ không uống gì? Không uống rượu. Nếu uống rượu là rất gì? Là rất xấu. Bởi vì rượu nó cũng làm cho chúng ta nghiện các con ạ. Rượu cũng làm cho chúng ta nghiện, giống như nghiện thuốc lá vậy. Mà nghiện thuốc lá, người nghiện thuốc lá thì rất khó bỏ rồi. Nghiện rượu thì còn gì? Khó bỏ hơn. Nghiện thuốc lá nó chỉ có hỏng cho gì? Tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng của mình, ảnh hưởng sức khỏe của mình. Và có thể hút trong phòng này ảnh hưởng tới sức khỏe của một số người khác ở trong phòng. Nhưng mà say rượu á, thì các con ạ, say rượu thì nó làm gì ạ? Tan nát hạnh phúc gia đình. Tan nát hạnh phúc gia đình. Cho nên đặc biệt các bạn nam ở trong này, chú ý các bạn nam, bây giờ tuổi còn nhỏ đừng có uống rượu từ bây giờ. Rồi sau này lớn lên đi học ra trường, các bạn ở trong cái môi trường đi làm công chức nhà nước hay là các cơ quan doanh nghiệp vân vân chẳng hạn, hay là trong cuộc sống đời thường chẳng hạn, lúc đó không cần học các bạn cũng sẽ gì? Sẽ tự biết uống. Xã hội Việt Nam chúng ta bây giờ này, tất cả đều lấy rượu để đãi gì ạ? Để đãi nhau bằng giao tiếp, bằng quan hệ ngoại giao, xã giao ngoài xã hội, thì gần như đều lấy rượu bia để tiếp đãi nhau. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có sợ là bây giờ không uống thì sau này không biết uống. Không sợ cái điều đó đâu. Đến lúc đó sẽ tự biết uống. À, nhưng bây giờ tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa ý thức được, thì tốt nhất đừng có say sưa, đừng có uống và đừng có say sưa. Còn các bạn nữ có nên tránh không? Có không? Có, bạn nữ cũng nên tránh vì tuổi chúng ta còn trẻ, say rượu vào chúng ta không biết cái gì nữa cả. Và cách đây 1-2 năm trước có một câu chuyện ở dưới Chương Mỹ. Ở dưới Chương Mỹ mà có một cái bạn mới đang học lớp 8, bạn nữ đang học lớp 8, đi chơi với các bạn học lớp 11, 12 và một vài anh thanh niên lớn nữa, đi đến quán uống rượu say. Say quá các anh có đưa về nhà không? Không đưa về nhà. Và đưa qua cái khu mạn, qua cái đoạn Trúc Sơn xuống trên cái đường đi vào Đông Yên hay cái gì đó. Ngày đó nó còn hoang sơ, mấy năm trước, 2-3 năm trước còn hoang sơ. Và có một cái lều vịt, cái người chăn vịt nó không chăn vịt nữa, nó bỏ rồi nó ở đó và gì. Thế đưa cái cô bé học lớp 8 đến đó và cả 5-6 anh cùng đưa bé đi uống rượu và gì, cưỡng bức cô ấy. Và cuối cùng thì mà khi mà bắt được những người đó rồi thì đời người con gái của mình có còn gì nữa không? Không. Báo chí ầm ĩ lên rồi không còn cái gì nữa cả. Và sau này lớn lên cũng rất là khó để lấy chồng, khó để lập gia đình, vân vân. Cho nên rượu nó làm tác hại như vậy. Nếu hôm đó cô ấy không đi uống rượu với các anh của mình thì có sao không? Chắc chắn không sao. Cho nên đặc biệt các bạn nữ, có các bạn nam, cho dù là bạn của mình thật đó, nhưng mà có một mình đi á, thì cũng đừng chớ có đi. Cho dù có 3-4-5 bạn nam đi chăng nữa cũng gì, cũng không có đáng tin. Thầy nói như vậy có thể các bạn nam có thể ghét thầy đấy, nhưng mà thầy phải nói sự thật. Đó. Nếu mà một mình hoặc hai người cũng không nên đi. Không nên đi. Thậm chí 3-4 người tuổi còn nhỏ cũng không nên đi uống gì. Đi uống rượu, uống bia say sưa, chúng ta không làm chủ được mình. Và chúng ta không biết cái gì khi chúng ta say cả. Cho nên ở đây mới nói gì? Phải phản tỉnh. Luôn luôn nhìn vào trong mình thấy những việc gì không tốt của người thì đừng có làm. Đọc báo chí, xem trên truyền hình, trên mạng vân vân, mà thấy là những cái người làm những việc sai trái tội lỗi như vậy mà sau này đau khổ không thể sửa chữa lại được thì chúng ta cũng đừng có làm vào. Đó gọi là phải phản tỉnh. Đó là ý nghĩa của câu 21. Câu 22 chúng ta đọc: hành đạo đức và tài nghệ không bằng người, phải nỗ lực. Nếu quần áo, việc ăn uống không bằng người, không nên buồn. Chúng ta đọc lại: hành đạo đức và tài nghệ không bằng người, phải nỗ lực. Nếu quần áo, việc ăn uống không bằng người, không nên buồn. Bài số 22 này nói về gì? Hạnh đạo đức. Hạnh tức là gì? Là đức hạnh của mình. Đức hạnh của mình, cái hạnh của mình á, và cái đạo đức của mình á, và cái tài nghệ của mình á. Nếu mà gì? Nếu mà không bằng người thì mình phải nỗ gì nhỉ? Phải nỗ lực mà làm. Hạnh tức là đức hạnh, là đạo hạnh của mình. Đạo hạnh của mình. Đức tức là đức độ của mình. Nếu mà đối với người không bằng thì mình phải cố gắng, phải nỗ lực để rèn luyện nó, vun bồi nó, nuôi lớn nó. Đó. Ở đây là còn nói câu gì? Nếu quần áo, việc ăn uống không bằng người thì không nên gì nhỉ? Không nên buồn, vì nếu mà hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà ta, bố mẹ chúng ta gì, điều kiện vừa phải thôi. Thấy các bạn có gì, đi học chẳng hạn, có chiếc xe đạp điện đi thật là đẹp để đi, nhưng bố mẹ chúng ta chỉ mua cho chúng ta được chiếc xe đạp điện khoảng gì 3-4 triệu thôi, thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi là bố mẹ phải mua cho con cái chiếc xe đạp 14-15 triệu như của gì, của bạn, mà tùy vào điều kiện hoàn cảnh. Thậm chí bạn có xe đạp điện đi, ta chỉ có chiếc xe đạp thôi, thì hoàn cảnh gia đình nhà chúng ta, cha mẹ không có, đi làm rất vất vả, cho nên chúng ta thì phải biết thương cha mẹ, mà không nên đòi hỏi nhiều. Đó gọi là gì? Hoặc là quần áo cũng vậy, đồ dùng, túi sách, cặp sách, điện thoại vân vân, tất cả những đồ dùng tư trang cá nhân của chúng ta, nếu mà thấy gì, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà ta không đủ điều kiện để sắm đủ như bạn bè, sắm tốt như bạn bè, thì miễn chúng ta có là được. Quần áo để dùng để che gì nhỉ? che thân chữa bệnh gì, hổ thẹn là được. Đồ dùng cũng vậy, kín đáo có thể mang được, sách vở là được, xe đạp, xe máy gì đó vân vân, dùng là phương tiện chở chúng ta đến trường học là được. Bây giờ chúng ta đang gì, đang tuổi học, lo vào học. Nếu chúng ta muốn gì, muốn sau này có những đồ tốt như bạn, thậm chí còn tốt hơn bạn, thì chúng ta phải nỗ lực để học tập và rèn luyện đạo đức ngay từ bây giờ, đúng không? Cha mẹ chúng ta do nhân duyên, do cái phúc báo vân vân, như luật nhân quả Đức Phật đã nói đó, cho nên có lam lũ làm lụng rất vất vả, nhưng mà vẫn không thoát được cái nghèo. Vì vậy nay chúng ta gì, muốn cũng không được. Vậy nay chúng ta có thể thoát, muốn thoát cái nghèo của cha mẹ chúng ta được không? Có được không các con? Có. Các con thấy là ở Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều những tấm gương nghèo, vượt khó. Mà thậm chí là một tấm gương ấy, chúng ta thấy một trong bốn những người lãnh đạo cao nhất của đất nước, đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang hiện nay. Ngày xưa nhà của Chủ tịch nước rất là nghèo các con ạ. Nghèo đến nỗi cái tuổi thơ của Chủ tịch nước, các con xem về cái tự truyện của ngài ấy, chúng ta thấy nghèo đến nỗi là đi học, bố mẹ còn không có tiền để mua cho gì ạ, cho Chủ tịch nước chúng ta được một cái cặp sách mới vào năm học mới. Nghèo đến nỗi là gì, sách vở toàn phải đi xin lại các anh các chị học lớp trước để cho con, bố mẹ đi xin lại để cho gì, cho con đi học. Đó, nghèo mà gì, mà Chủ tịch nước cố gắng học và thành tài vươn lên, mà cho đến bây giờ chúng ta thấy gì? Vươn lên đến người đứng thứ hai của gì, của đất nước đó, sau Tổng Bí thư. Theo cái chính sách và cái pháp luật của Việt Nam, chúng ta quy định gì? Người đứng đầu của Đảng là cao nhất, đó là Tổng Bí thư. Sau người đứng thứ hai của nhà nước, đó là Chủ tịch nước. Sau đến người đứng thứ ba, đó là Chủ tịch Quốc hội. Sau đến người đứng thứ tư mới là gì ạ? Thủ tướng Chính phủ. Đó, theo như cái sắp xếp là như vậy. Vì chính Quốc hội là người cơ quan lập pháp, Quốc hội là cơ quan hành pháp. Nhưng mà chúng ta thấy thường là Thủ tướng thường thấy nói nhiều hơn, mà mọi người sẽ thích làm Thủ tướng hơn là Chủ tịch Quốc hội. Vì sao? Vì về người đó là người điều hành kinh tế của đất nước, cho nên thì nó thực quyền hơn. Vì vậy họ sẽ thích làm Thủ tướng hơn. Mà chúng ta thấy Thủ tướng sẽ được nói nhiều hơn đến gì? Đến Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội là đối nội, ở trong nước là phần chính. Còn Thủ tướng thì cả đối nội lẫn đối ngoại, điều hành kinh tế trong đất nước cũng như đối ngoại của Tổ quốc vân vân. Cho nên chúng ta thấy là sẽ được nói nhiều hơn. Nhưng mà thực tế sắp xếp theo thứ tự cao nhất là Tổng Bí thư, thứ hai là Chủ tịch nước, thứ ba Chủ tịch Quốc hội, và thứ tư mới là Thủ tướng Chính phủ. Đó thì chúng ta thấy. Rồi còn khá nhiều những tấm gương sáng của một vài vị bộ trưởng, một vài vị chủ tịch nước vân vân. Cũng từ cái chỗ gì rất nghèo, gia đình ngày xưa rất là nghèo, rất khổ, và một cái tấm gương sáng, sáng không chỉ của đất nước Việt Nam chúng ta mà sáng bừng cả thế giới, đó là ai nhỉ? Sinh ra ông nội thì bố thì lại đi gì ạ, đi bước nữa, và người đó phải đi làm thuê. Sau khi đi làm thuê và người đó thì thấy rằng đất nước của mình đang bị ách áp bức nô lệ như thế này, mình đi làm thuê cũng cả đời thì cũng chỉ như vậy thôi, bằng lòng yêu nước của mình thì phải đi ra thế giới để học những cái hay cái tốt của thế giới để về để gì ạ, để xây dựng quê hương đất nước. Đó là ai nhỉ các con nhỉ? Một người rất là nghèo, người đó đã ra đi từ bến nhà rồng, đó là ai? Nguyễn gì? Nguyễn Tất Thành. Và sau này, sau khi đi sang bên châu Âu học gì ạ? Học tập và trở về lấy tên là gì nhỉ? Nguyễn gì? Nguyễn Ái Quốc. Rồi rất nhiều cái tên nữa, sau này chúng ta thì gọi bằng cái tên là rất là thân thuộc, đó là bác gì? Bác Hồ, hay là Hồ Chí Minh, hay là Hồ Chủ tịch, hoặc rằng cha già, chúng ta hay còn gọi là cha già của dân gì? Dân tộc Việt Nam của chúng ta. Bác cũng đi lên từ gì ạ? Từ một anh thanh niên nghèo đi làm gì? Đi làm thuê, từ bến nhà rồng đi. Chúng ta nhớ học lịch sử nhớ bác làm gì không nhỉ? Làm gì ở trong gì? Ở trong gì?
ở trong trong bếp đúng không? Phải làm thuê ở trong bếp vì không có tiền đi mà. Cho nên nhận lời đi làm thuê suốt cả cái đoạn đường cả mấy tháng trời như vậy, lênh đênh tàu trên biển sang châu Âu, làm thuê chỉ để được đi để chỉ được để đi học thôi, đi để học chứ không phải đi để chơi, không phải đi tham quan, không phải đi vãng cảnh các con nhé. Đó. Cho nên con người Việt Nam của chúng ta, các con thấy không? Đại đa số những người nhân tài kiệt xuất thì từ những chỗ gì ạ? Những chỗ khó khăn, những chỗ khổ cực, những chỗ vất vả mà đi mà trưởng gì ạ? Trưởng thành. À, như cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, các con thấy Lê Lợi cũng như vậy đúng không? Từ người nông dân áo gì? Áo vải. Hay là thời vua đầu tiên, sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, thì cái vị vua đầu tiên đứng lên để lãnh đạo đất nước và giải phóng đất nước, lập lên đất nước đầu tiên Việt Nam của chúng ta độc lập, đó là đất nước Vạn gì nhỉ? Vạn Xuân. Năm bao nhiêu các con? Năm bao nhiêu? Năm 544. Đó chính là lý gì ạ? Lý Bôn Lý Bí. Nào. Đó, năm 544. Và đặt kinh đô ở đâu nhỉ? Chính là ở Hà Nội, ở Thăng Long sau này và Hà Nội bây giờ đó. Năm 544. Đó, chúng ta thấy cũng từ người nông dân áo vải mà xong rồi ấy, nhưng rất không may cho đất nước chúng ta vì quân giặc phương Bắc lúc đó quá mạnh, chúng ta giải phóng đất nước, lập ra đất nước Vạn Xuân mới được có 3 năm thì quân giặc từ phương Bắc lại ào ào tràn xuống, và đến năm 548 thì Lý Bôn gì mất, bị tử trận và mất, và đất nước Vạn Xuân non trẻ của chúng ta lại rơi vào tay giặc. Và đến năm bao nhiêu một vị vua là một đứa trẻ trâu, một đứa trẻ trâu cầm bông lau tập trận nhà đinh gì? Đinh Tiên Hoàng. Sau này trước đây gọi là đinh gì? Đinh Bộ gì nhỉ? Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng đó. Trừ một đứa trẻ trâu cầm bông lau để đánh trận, để tập trận và đánh trận, sau này trở thành một vị tướng, một vị tướng xong rồi trở thành một vị gì? Vị vua, một vị hoàng đế. Các con thấy không? Có phải là mình cần phải là sinh vào ở nơi gì? Nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, chúng ta mới trưởng thành một người có tài có đức sau này được không? Không cần phải như thế. Nếu có được cái cảnh như thế mà chúng ta chịu khó học, có cái gốc thì là càng tốt. Nhưng chúng ta thấy tương lai tốt đẹp dành chung cho tất cả mọi người hay là chỉ dành cho con của những người gì ạ? Những người giàu có các con. Dành chung tất cả mọi người. Quả thật như vậy. Tương lai dành chung cho tất cả mọi người, không phải dành chung cho một con của nhà đại gia nào, đúng không? Một con của nhà quý tộc nào, mà thời buổi bây giờ là dành chung cho tất cả mọi người. Đặc biệt là thời buổi bây giờ nhân quyền, cái quyền con người được ngày được một đề cao, cái tính gì bình đẳng trong xã hội gì ngày càng được gì, ngày càng được lấp kín. Không như ngày xưa thì nói là gì, con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa thì lại đi quét lá đa. Nhưng bây giờ thì không phải điều đó nữa. Bây giờ chúng ta thấy chủ tịch nước, đương kim chủ tịch nước của chúng ta từ một người nghèo mà lên đó. Rồi còn rất nhiều các vị thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, rồi bí thư tỉnh, rồi ở huyện, ở xã vân vân nữa, từ một người nghèo, rất nghèo, rất nghèo mà trở thành người lãnh đạo một huyện hay một tỉnh hay một gì, thậm chí một đất nước đó. Cho nên cơ hội này là cơ hội dành chung cho tất cả. Cho nên các bạn ở đây, có bạn nào mà gia đình nghèo, nghèo lắm đi chăng nữa cũng đừng có buồn, mình phải có một cái hy vọng rằng gì, ánh sáng tương lai của chúng ta gì đang ở phía trước. Mặt trời của buổi tối ngày hôm qua mới lặn xuống gì chân núi đằng Tây, nhưng chắc chắn ngày mai nó sẽ lên gì, nó sẽ mọc lên ở đằng gì, đằng Đông. Các cụ chúng ta ngày xưa mới nói là không ai nghèo ba họ, và chẳng ai khó gì ba đời, hoặc là chẳng ai khó chín đời. Có người có nơi thì nói là chẳng ai khó chín đời, có nơi nói là chẳng ai khó gì ba đời. Đó, ba đời thì có thể có người nghèo, nhưng mà chín đời thì chắc chắn là không. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin như vậy mà phấn đấu thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một con người ít nhất cũng có ích cho bản thân, gia đình, và xã hội chúng ta sau này. Chúng ta có làm được điều đó không các con? Con hứa làm được không? Cho một tràng pháo tay về lời hứa của mình to lên. Đó. Rồi, cảm ơn các con. Đã hứa thì phải làm nhé, không được hứa suông đấy nhé. Đến chùa mà hứa suông là phải tội đấy. Đó, đến chùa hứa là phải làm. Ở trong chùa hứa là phải làm. Ở đây câu tiếp theo nói là nếu quần áo, việc ăn uống không bằng người thì không nên buồn. Đừng có nên buồn. Chúng ta đừng có tự ti, đừng có buồn phiền làm gì. Thầy ngày xưa đi học, còn bé bé, ngày xưa học lớp 3, lớp 4 ở nhà đi học. Mỗi một năm thì chỉ có được một bộ quần áo. Một năm được có một bộ quần áo thôi. Vá chẳng vá đụp nhưng mà cũng không có buồn. Có mỗi là cái ham chơi ra cho không học được. Ham chơi là thích đánh nhau, ngổ ngáo thôi. Ngày xưa thầy tí nữa thì đi giang hồ rồi đấy. Nếu mà cái ngày mà thầy bỏ nhà ra đi á, từ trên quê nội ra đi mà thầy không xuống thăm quê ngoại, không đến chào mẹ của thầy lần cuối cùng trước khi ra đi á, thì chắc chắn bây giờ thầy sẽ thành một dân anh chị rồi, mà có thể thầy đã chết mất rồi, không còn ngồi đây nữa, không còn ở trong cửa Phật này nữa. Vì ngày xưa gì, cái máu anh chị máu là học được vài miếng võ vẽ mà cái là cứ thích đánh nhau thôi. Thậm chí là vác dao đi đâu trong người cũng vác dao hoặc vác côn, hoặc là đi chơi đi bời gì là vác gậy, vác dao, vác côn đi, cũng ghê lắm. Cũng đã từng đánh người, đánh nhau nhiều trận rồi chứ không phải là không. Đánh gãy cả chân của mình rồi cũng không phải không. Đó. Cho nên á, ở đây sau này thì xuất gia đi rồi, xuất gia rồi á thì mới thấy cái việc làm của mình xưa lại sai. Khi xuất gia rồi các con biết á, thầy đi học với bạn bè, thầy đi học 4 năm học trung cấp, nhưng 3 năm trời gì, sư phụ của thầy á, rèn luyện cho thầy trở thành một con người như ngày hôm nay. Quả thực là thầy được như ngày hôm nay là chiếm đến 99% là gì, do cái định hướng của thầy mình. Đấy, và một phần là gì, do mình còn 99% là do sư phụ mình dạy mình, rèn luyện mình và định hướng cho mình cái con đường đi. Đó là sao, vào đạo á, thì phải gì, chịu khó học hành, không được đua đòi với bạn bè. Các con biết không, thầy đi học 4 năm trung cấp, bạn bè của thầy gần như ai cũng có điện thoại hết. Ngày đó nó chỉ là cái điện thoại Nokia, điện thoại đen trắng thôi. Nhưng mà thầy gì, không có điện thoại. 4 năm học trung cấp, bạn bè của thầy có xe máy đi, khoảng độ tầm 90% có xe máy đi trong 4 năm học trung cấp đó. Nhưng ngày đó thì thầy cũng có gì, người các Phật tử cũng cúng đủ tiền cho thầy mua một chiếc xe máy. Nhưng thầy, sư phụ của thầy thì không cho thầy mua xe máy. Có tiền ra xin sư phụ mua, sư phụ không cho mua. Mặc dù khi đó thầy đã đi ở chùa riêng rồi, sư phụ giao cho một cái chùa cách đó khoảng hơn 30 cây số đi ở riêng rồi, nhưng thầy vẫn không cho gì, cho mua. Thầy phải đi học đạp xe đạp từ cái chùa của thầy nhận ở dưới Hoài Đức. Đây có bạn nào Hoài Đức không? Có bạn nào ở làng Sấu Giá không? Ở làng Yên Sở không? Ở xã Yên Sở không? Có bạn nào Yên Sở ra tay cho nào? Có không? Có, một bạn dưới kia. Có bạn nào biết chùa Ngọc Tân không? Ở Yên Sở, à đấy, có mấy bạn chùa Ngọc, ngày xưa thầy ở đó, thầy về đó từ năm 1997. Thầy nhớ là về đó là ngày, thầy về đó là ngày 19 tháng 2 năm 1997. Sư phụ đã cho đi ở cái chùa đó. Sang năm 98 thì bắt đầu thầy đi học bổ túc. Từ cái chùa đó vào trong huyện Quốc Oai. Ở đây có bạn nào huyện Quốc Oai không? À, thầy học ở cái trung tâm giáo dục thường xuyên của ở trong huyện Quốc Oai. Từ chùa Sấu Giá ngoài Yên Sở đi đạp xe đạp vào đó là 18 cây số. Cứ sáng đạp xe đạp vào đó đi học. Học xong một cái thì lại vào chùa Động Hoàng Xá để ăn cơm. Ăn cơm xong lại đạp xe đạp ra Hà Đông để học gì? Học trung cấp Phật học. Học trung cấp xong đến chiều tối, khoảng năm đầu năm thứ hai là chiều tối lại đạp xe đạp từ đó 22 về cây số về chùa Giá. À, chùa Ngọc Tân, chùa Sấu Giá, cứ như vậy. 3 năm như vậy sư phụ bắt đạp xe đạp. Bắt đạp xe đạp 3 năm như vậy các con, với cứ sáng 18 cây đi học trung cấp, xong rồi từ 18 cây 20-21 cây gì đó ra Hà Đông, Hà Đông lại 22 cây về chùa, cứ như vậy, một ngày cứ quay vòng như vậy. Xin sư phụ 2-3 lần lên và cho con mua cái xe máy để con gì, con đi có các Phật tử cúng. Sư phụ bảo á, chúng mày, xin lỗi các con, ngày xưa sư phụ cứ hay gọi thầy là mày, Bà chúng mày đi tu được bao nhiêu công đức mà đòi đi xe máy? Tao đây này, tao đi tu đến mười mấy năm mới dám đi xe máy. Sư phụ nói thế. Và sư phụ nhất định không cho mua. Đó, và cứ thế đạp xe đạp mà đi. Cho nên lúc đó thì thầy cũng khởi lên một cái tâm niệm là hơi xấu một chút. Đó là tại sao sư phụ mình lại đối xử với mình như thế? Hay là sư phụ mình không thương mình, sư phụ mình ghét mình làm lỗi cái gì mà sư phụ ghét? Tiền có, sư Phật tử cúng, tại sao sư phụ không cho mua? Chỉ cần sư phụ gật đầu một cái thôi là cái việc đi lại của mình gì đỡ đi rất là nhiều. Đạp xe đạp phải mất một tiếng rưỡi mới hết 20 cây số, 21, 22 cây số, nhưng đi xe máy chỉ mất 20 phút thôi, 20 phút đến 30 phút thôi, tại sao sư phụ cũng cho? Tất nhiên chỉ dám khởi cái tâm nghĩ là hay là mình có lỗi gì hay là như thế nào đó thôi, không dám ghét, không dám oán sư phụ. Nhưng sau này đến năm thứ tư của học trung cấp không hỏi nữa, thì sư phụ mới gọi lên và bảo là cái tiền người ta cũng mua xe máy còn không? Và còn, bạch sư phụ, con vẫn gửi ngân hàng, con có dám giữ đâu. Thế bảo là thôi, năm nay năm thứ tư rồi, thọ giới lên sư ông rồi. Lúc đó là thầy thọ giới lên sư ông rồi, thọ giới lên sư ông được gần một năm rồi. Bắt đầu sư phụ mới bảo là thôi, bây giờ thọ giới lên sư ông rồi thì có thể gì cho đi xe máy. Còn ngày xưa còn là sa di, là sư bác á, thì không được, mà phải chịu khó chịu khổ như thế, mà vượt qua được thì sau này mới có thể trưởng thành. Và lúc đó mình mới gì, mới sướng quá, mới gì, mới nghĩ rằng hóa ra là như thế, vì mình còn là sư bác, mới xuất gia mới được có gì 2-3 năm, còn là sư bác, công đức tu hành chưa lớn chưa nhiều, cho nên nếu mua con xe máy mà đi thì sư phụ sợ mình tổn phúc và không tu được, mà lại ra ngoài đời lại về gì bỏ đạo, lại về ngoài đời thôi. Nay thọ giới lên sư ông gần một năm rồi, lên tỷ khiêu đại đức gần một năm rồi, sư phụ mới cho đi xe máy. Nhưng thầy là có một cái điều đặc biệt gì, không có nói với sư phụ mà không có xin, mà thấy mọi người dùng điện thoại mình không có dùng, vì thấy dùng điện thoại phức tạp quá. Thầy ra học viện năm 2002, học viện mà cho đến năm 2003, cuối năm 2003, đến lúc đó sư phụ thầy có việc mới bảo rằng thôi, bác dùng cái điện, mua cái điện thoại mà dùng đi, có việc gì thì tôi gọi, còn về để công việc cho nó dễ. Thì đến khi đó mới dùng cái điện thoại. Đấy, cho nên cái gì, cái mà chúng ta thấy rằng chúng ta, việc hiện tại chúng ta không bằng người cũng đừng có buồn các con ạ. Bạn nào mà sinh vào gia đình hoàn cảnh khó khăn một chút, cha mẹ chúng ta không thể mua sắm đồ đạc vật dụng tư trang cá nhân cho chúng ta được như bạn bè để đi học đại học, hay là học cấp 3 hoặc là học cấp 2 vân vân, đó cũng đừng có buồn. Và chúng ta phải gì, cố gắng để vươn lên, sau này chúng ta sẽ tự có. Và các con thấy bây giờ thầy có muốn cái gì cũng được mà. Nhờ vào sư phụ ngày xưa khắt khe như vậy, dạy bảo như vậy, mà mình để ý và học tập nhiều hơn. Cho nên bây giờ thầy có thể muốn cái gì được cái đấy. Nhưng mà không muốn thôi. Bản thân thì vừa phải thôi, đúng không? Các con biết là xây dựng nhiều như thế này, nhưng vẫn có thể làm được. Không chỉ xây dựng một chùa mà đến 7-8 ngôi chùa. 8 ngôi chùa. Nhưng mà mình vẫn có thể làm được. Còn nhiều người khác cả đời chỉ mong xây dựng được ngôi chùa gì bé tí thôi. Có quý thầy xuất gia 50-60 năm rồi, chỉ mong xây dựng được ngôi chùa khoảng 200-300 mét vuông để cho gì, cho nhân dân lễ bái thôi còn khó. Nhưng thầy có thể thì xây dựng được rất nhiều những ngôi chùa. Nhưng đấy không phải là thành tích, mà đấy là gì, đấy tất cả phải là, không phải là thành tích của thầy, đấy tất cả là gì, nhờ vào sự gia hộ của Tam Bảo và sự giáo dưỡng của gì, của thầy mình. Cho nên mình mới làm được cái việc đó. Các con cũng vậy, sau này có thành công thì phải, đó phải luôn luôn nhớ rằng đấy không phải là công đức của mình, cái tài năng của mình không đâu, mà đấy là gì, ân giáo dưỡng của cha mẹ và dạy bảo của thầy gì, thầy cô, và sự tác thành của bạn bè, cộng thêm một sự chút ít nỗ lắng, cố gắng nỗ lực của ta nữa. Chúng ta phải luôn nghĩ như vậy thì cái tâm cống cao ngã mạn nó không nổi lên. Đó là ý nghĩa của bài số 22. Sang bài số 23, chúng ta đọc: chê thì giận, khen thì vui, kẻ xấu đến, bạn tốt xa, khen thì sợ, phê thì vui. Người đạo đức đến thân cần. Chúng ta đọc lại lần nữa: chê thì giận, khen thì vui,
kẻ xấu đến bàn tốt xa, khen thì sợ, phê thì vui. Người đạo đức đến thân cận. Ở đây người xưa người ta muốn nhắn nhủ và nhắc nhở chúng ta về sống ở giữa cái sự khen chê của gì ạ, của nhân tình thế thái, của bạn bè, của người thân, của người sống xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta thấy người ta chê mình mà mình giận, thấy khen mình mà mình vui á, thì kẻ xấu liền sẽ gì, sẽ đến gần mình đấy các con ạ. Cho nên á, các cụ ngày xưa hay nói gì, hay nói cái gì nhỉ, lời thật thì mất gì, lời thật thì mất lòng, có đúng không? Lời thật mất lòng, ý người ta nói là, các cụ ngày xưa nói là những cái lời thật đó thì hay làm cho gì ạ, cho chúng ta mất lòng hoặc người khác mất lòng. Mình nói lời thật thì có thể người khác sẽ mất lòng, ngược lại người khác nói lời thật với mình có thể mình sẽ mất lòng, tức là mình gì ạ, mình không vui đó, mình không vui đó các con. Người ta ví dụ người ta thấy cái điều gì, điều mình chê mình và mình không vui, thì cái tâm không vui ấy mà chỉ chúng ta chỉ thích khen, nghe những lời khen, nghe những lời tốt, người nịnh nọt thôi, thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ trở thành một con người xấu đó các con. Hôm qua các con biết vì sao thầy lại ngồi cái chỗ kia rất là lâu không? Biết vì sao không? Không biết hả? Cả buổi chiều hôm qua lúc các con lên tụng kinh nè, lúc các con đi ăn cơm nè, và ăn cơm xong thầy vẫn ngồi đấy nè. Không biết thầy ngồi làm gì hay sao? Hả? Thầy ngồi đấy để chơi, và để xem ngày hôm qua các con gì tiếp thu cái bài học là gì. Cái bài học thứ nhất đó là giày dép có để vào gì ạ, để vào kệ không, kệ để dép không, có để cho có hàng có lối không, có ngăn nắp không, làm có nhẹ nhàng không. Chiếm đến 95-98% hôm qua các bạn là gì, để rất ngăn nắp, để rất nhẹ nhàng. Nhưng khoảng độ 2-3% gì đó là các bạn để vẫn chưa được ngăn nắp, chưa được nhẹ nhàng, mà làm bằng cái tâm gì ạ, cái tâm gọi là bị cưỡng làm thôi, chứ thực sự chưa làm bằng cái tâm chân thành. Cho nên có bạn thì đến thì dùng gì, dùng cái chân để bỏ lên đó, chứ chưa dùng gì, chưa dùng hai tay để xếp đôi dép lên. Có một bạn hôm qua đi gần tới nơi, chạy đến tới nơi với gì, phi cả cái chiếc dép lên gì, bay lên trên gần trên mái nhà xong rơi xuống đó. Và bạn ấy không ngờ rằng thầy lại đang ngồi đó, và kết quả là thầy bảo gì, dừng lại, trước khi đi ăn cơm là phải dừng lại để đi nhặt tất cả những đôi dép còn rời còn vương vãi ở ngoài để đặt lên tất cả cái da dép, thầy mới cho đi ăn cơm. Đó là vì sao thầy ngồi đấy. Một điều nữa là vì sao thầy ngồi đấy, đến khi ăn cơm thầy ngồi ngoài để nghe xem các con gì. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai hôm qua thầy dạy có triệt để hay không, nhưng mà 90% là chưa, cũng rất là buồn. Người làm thầy mà dạy các trò thì ở dưới thì bảo vâng ạ, chúng con nghe rồi ạ, nhưng mà đến khi thực hành thì không thực hành được. Người làm thầy buồn hay là vui? Chắc chắn là thấy rất là buồn. Cho nên thầy ở ngoài mà nghe các sư cô, các sư ông quản chúng ở trong còn không nhắc nhở, không thấy nhắc nhở, hay là nhắc nhở không được, các thầy ấy chán rồi thì không biết. Thầy đi vào nhìn thấy thầy rồi mà gì, các khóa trước con ạ, nhìn thấy bóng thầy vào một cái là mọi người ai đang nói chuyện cũng gì, yên lặng. Ai đang ngồi gì ạ? Đang ngồi thật là xấu thì cũng ngồi gì? Ngồi thẳng lưng lại. Nhưng khóa này thì không hiểu sao, thấy thầy đi vào rồi mà vẫn gì? Vẫn nói chuyện. Có một số bạn á thì có thể là tham dự khóa trước rồi, hoặc là các bạn ý thức ở từ khóa này là khóa đầu tiên cho tự ý thức được. Cho nên nhìn thấy thầy một cái đang ngồi trùng lưng thì liền là thẳng lưng lên. Đang ngồi chân thì để rất là duỗi ra, hoặc là chân ngồi chồm hổm thì là gì? Co vào và ngồi như khóa sinh chúng ta hay ngồi, vân vân. Nhưng có một số bạn vẫn không ý thức, vẫn giữ nguyên như vậy và còn nói chuyện nữa. Khi thầy lên thì cầm cái mic thì nói, thì gì? Nói một tí thì mới gì, mới yên. Phải dọa là nếu mà bạn nào mà không chấp hành ra ngày mai không cho ăn nữa, ba bữa không cho ăn nữa thì mới gì, mới tạm yên. Ăn xong rồi á thì mình lại đi gì, đi nói chuyện riêng, và kết quả là phải có gì 2-3 bạn bị phạt đứng lên trong khi ăn cơm, đúng không? Và một cái điều nữa,
Thầy thử xem các con có gì, xem các con có nhận ra cái điều gì sai của thầy không. Các bạn biết hôm qua thầy làm thế nào để cho các con có nhận ra không? Thầy ngồi ở ngoài ghế đá mà thầy cố tình ngồi thế này này, thầy cố tình ngồi thế này, và mọi người đi qua chỉ dám chào thầy thôi, không ai dám nói gì. Xong rồi cuối cùng có hai bạn gì, có hai bạn nam rất là bé bé đi sang nói A Di Đà Phật, và bạn ấy cúi nói nhẹ vào tai thầy là: bạch thầy, thầy đang ngồi vắt chân chữ ngũ đấy. À, nói nhỏ vào tai thầy như vậy. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Và thầy rất là vui nghe hai bạn sang và gì, nếu mà bạn đã đứng từ xa nói là ô thầy ngồi vắt chân chữ ngũ kìa chúng mày ơi, thế thì bạn đã làm sao? Bạn ấy nhận ra nhưng mà bạn ấy chưa tinh tế, chưa tế nhìn. Nhưng sang á, bạn ấy chắp tay thì sang nói nhỏ và nhận A Di Đà Phật trước đã, chào thầy A Di Đà Phật. Xong rồi bạn sang gì nói nhỏ đứng hẳn bên cạnh tay thầy nói là: bạch thầy, thầy đang ngồi vắt chân chữ ngũ đấy. Và thầy cười, thầy bảo là ừ thôi được rồi con đi ra ngoài. Có nghĩa là gì? Thầy biết rồi hai bạn ấy hôm qua có thể đứng lên ở trước trong hội trường này không nhỉ? Hai bạn hôm qua nhắc thầy đâu rồi? Rất là tốt, tiếp thu rất là tốt. Đâu nhỉ? Đâu các bạn? Bạn bé bé hôm qua thầy thấy bạn bé bé thôi, còn ở đây không? À kia một bạn kia rồi, còn một bạn đâu nữa? Bạn của con đâu? Đó, hai bạn đều tổ 12. Chúc mừng à, tổ 10 giờ tổ 12, chúc mừng tổ 12. Tổ 11 à? 12, 11 hay 12? Chúc mừng các bạn tổ 12, chắc chắn hôm nay tổng kết các tổ 12 sẽ có một món quà đặc biệt của thầy. Đó. Các con biết không? Tôi cảm ơn hai con. Đó. Các con rất tế nhị, rất tinh tế. Rất tinh tế và rất tế nhị trong cuộc sống. Đó, thầy muốn là muốn cái đó. Những cái đó mà gì? Cái đó mà ngàn người không các bạn nào nhận ra mà hai bạn ấy nhận ra. Mà nhận ra có dám nói hay không? Không dám nói, hai bạn ấy dám nói ra. Nhưng nói ở điều kiện hoàn cảnh nào? Ví dụ các bạn kêu bu lu ba loa lên, ôi thầy dạy chúng ta không được ngồi bắt chân chữ ngũ mà thầy vẫn ngồi gì? Bắt chân chữ ngũ kìa chúng mày ơi. Như vậy là cũng là nhận ra. Nhưng mà cách xử lý gì? Có tinh tế không các con? Không. Cho nên đây là một bài học. Đây là một cách thực hành mà chỉ có những người gì? Có cái sự gì? Tinh tế, hướng về bên trong, hướng về bên ngoài. Bên ngoài thì dùng cái mắt, bên trong thì dùng cái gì ạ? Cái đầu và cái gì? Cái tâm. Thì mới làm được điều đó. Và thầy rất cảm ơn hai bạn và cảm ơn tất cả các con khoa sinh chúng ta. Và mong rằng đây qua các câu chuyện này chúng ta thì sẽ thực hành những cái điều gì mà các bậc thánh nhân dạy ở trong quyển Đệ Tử Quy này. Chúng ta làm được, chỉ cần được 50% trong này thôi, các con chắc chắn sẽ thành một người gì? Hiền tài và đức độ. Nếu các con làm được 70% ở trong Đệ Tử Quy dạy, các con sẽ trở thành gì? Bậc gần gần với thánh nhân, tức là bậc á thánh rồi. Các con làm được 99% và 100% trong này thì chắc chắn trở thành bậc gì? Bậc thánh nhân. Đó. Cho nên á, học đạo đức của người xưa là phải thực hành theo gì? Theo hạnh của người xưa, chứ không phải là người xưa dạy không như bây giờ chúng ta học, chỉ học thuộc lòng cho qua để trả bài xong rồi để gì? Để thi qua, qua trường qua lớp đi ra học vào học đại học, cao đẳng, trung cấp vân vân, ra trường rồi lại đi xin một công ăn việc làm khác và phải học lại từ đầu. Cái bằng chỉ là để đi gì? Để đưa vào hồ sơ đi xin việc thôi, còn kiến thức chúng ta học đều bỏ hết và làm những việc khác. Nhiều bạn như thế, nhiều người làm công việc như vậy. Chúng ta như một cái máy. Hôm rồi thầy có nói chuyện với một vài vị cố vấn của Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Thầy có nói rằng về cái vấn đề giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ các cụ phải xem lại để báo cáo và với Tổng Bí Thư cũng như Bộ Chính trị và Thủ tướng phải xem xét lại cái cách giáo dục của Việt Nam bây giờ nó máy móc quá. Nó bắt học sinh học nhiều quá. Có đúng vậy không? Có đúng là bắt học sinh học nhiều không? Học quá nhiều các con. học quá nhiều. Thậm chí là có bạn gì học chính có buổi sáng thôi, nhưng cái phần học chính không nặng bằng cái học gì ạ, học thêm. Học chính buổi sáng, có khi trưa không được về nhà ăn cơm với bố mẹ, ăn tại trường, học thêm buổi chiều, chiều tối không được ăn cơm với bố mẹ và học thêm buổi gì, buổi tối. Nếu không đi học á, thì bạn nào mà không đi học, có điều kiện mà không đi học, thì đến khi mà đến khi thi hoặc thi học kỳ hoặc đi thi á, mình làm bài rất là tốt nhưng điểm lại rất là gì, là thấp. Bạn học rất là kém nhưng đi học thêm á, thì điểm rất là gì, là cao. Đây là chạy theo thành tích. Một cái gì đó nó đánh một cái dấu hỏi ở trong đó về ngành giáo dục hiện tại của chúng ta. Cho nên thầy mới nói với các cụ là muốn đất nước Việt Nam phát triển theo chiều hướng là để đi lên, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái giáo dục Việt Nam của chúng ta bây giờ và phải cải đổi nó, cải tổ nó, chứ không chỉ nói bằng miệng mà phải có hành động. Giáo dục mà không thay đổi được con người á, thì đất nước Việt Nam chúng ta 10 năm, 20 năm, 50 năm sau vẫn chỉ là lời nói phát triển trên giấy vở mà thôi. Thầy nói với các cụ như vậy và các cụ cười, các cụ bảo tại sao thầy lại để ý tới giáo dục như thế. Thế thầy mới nói rằng giáo dục chính là nền tảng của sự phát triển xã hội, nền tảng phát triển kinh tế, nền tảng phát triển của gì, của xã hội và sự vững mạnh của một đất nước, một quốc gia, dân tộc có vững mạnh á, cũng từ giáo dục mà đi lên. Các con thấy Nhật Bản, Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, họ dồn cho giáo dục 30 năm. Họ nghĩ rằng họ bỏ ra, họ dồn để đào tạo con người 30 năm sau thì họ sẽ có một đất nước phát triển trong vòng hàng gì, vài trăm năm sau. Nhưng chúng ta thấy họ chưa đến 30 năm sau, họ đã phát triển thành cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới. Chúng ta giải phóng đến năm nay là bao nhiêu năm rồi? Các con từ năm 30/4 năm 1975 đến năm nay là bao nhiêu? Năm 2018 là bao nhiêu năm? 40 mấy năm? 43 năm. Tất nhiên Việt Nam chúng ta cũng thuộc dạng gì? Sau chiến tranh cũng thuộc dạng phát triển khá nhanh. Nhưng mà chúng ta không thể nhìn vào cái phát triển khá nhanh đó để dẫm chân tại chỗ được, để hoặc là để dừng lại, hay là để không vươn ra cái tầm quốc tế được. Cho nên á, phải nói rằng không chỉ thầy nói mà có rất nhiều các quý thầy cũng nói và rất nhiều những vị có tâm huyết. Thầy thì ở trong chùa cho nên thường ngồi với các cán bộ cấp cao nhà nước cũng có, những người dân thường cũng có, những người làm tầng lớp đội ngũ trí thức ở trong xã hội cũng có. Họ rất băn khoăn và chăn trở về giáo dục của Việt Nam. Và thầy mong rằng tới đây sẽ có một cái gì đó thay đổi về giáo dục. Chắc chắn phải có thay đổi, nhưng thay đổi ở một cái mức độ nào đó thì các con mới phải đỡ phải học nhiều. Học ít nhưng mà có hiệu gì ạ? Có hiệu quả. Chúng ta học xong này ra chúng ta làm được việc. Học xong ra trường chúng ta làm được việc. Thầy ngày xưa nói chuyện với một cái vị tổng giám đốc của một tập đoàn của một cái công tập đoàn của Nhật Bản. Họ sang đầu tư Việt Nam, họ đến chơi cái ngôi chùa này và ngồi nói chuyện. Người ta nói rằng á, sinh viên ở Việt Nam ra trường chúng tôi phải đào tạo lại ít nhất phải 6 tháng đến 1 năm mới làm được việc cho công ty chúng tôi. Những sinh viên của bên chúng tôi khi ra trường, tất cả những cái việc nhỏ nhất đó là gì? Những công việc ở trong gia đình, ví dụ như họ không phải là học trường đại học Bách Khoa, không phải là học về gì, về công nghiệp, về điện lực vân vân, nhưng mà gì, một cô gái sinh viên có thể chưa ra trường, học năm thứ hai thứ ba, về nhà cái bóng điện của họ gì cháy, cái cô gái đó tự có thể gì ạ, biết là gì, thay cái bóng điện đó. Cái ổ điện của họ bị cháy, bị chập, bị cháy, không phải gọi thợ điện, cô sinh viên đó có thể làm được điều đó. Hoặc là gì, những cái công việc từ lớn đến nhỏ trong công việc, trong cuộc sống, trong gia đình họ đều có thể làm được, điện nước rồi vân vân, họ không phải học cái đó, nhưng mà họ gì đều dạy cho con người ta làm được điều đó. Ra đường nếu mà mình có lỗi, sẵn sàng gì cúi gập mình để chào, để xin lỗi và cảm ơn mọi người, mong mọi người tha thứ. Và chúng ta biết mà ông ấy nói với thầy là gì? Đất nước tôi đối với giáo dục, ông ấy lấy một cái dẫn chứng là gì? Có một cái đoàn tàu Đoàn tàu đó trước đây thì thường chạy qua cái làng đó, nhưng sau này thì cái đoàn tàu đó nó chạy con đường đó nó không hiệu quả kinh tế nữa. Nhưng mà cái đoàn tàu đó vẫn phải chạy, 3 năm nay vẫn chạy, duy nhất chỉ có chở một người thôi. Một đoàn tàu vẫn chạy trên tuyến đường đó 3 năm, duy nhất chỉ chở có một người. Các con biết vì sao không? Vì trong một cái thung lũng ở cái nơi nơi đoàn tàu chạy qua đó, duy nhất có một em bé đang đi học cấp 3. Và đoàn tàu đó vì sao phải chạy thêm, nhà nước phải quyết định chạy thêm 3 năm nữa? Vì sao? Vì sau 3 năm em đó mới học xong gì ạ? Học xong cấp 3 và mới chuyển lên thành phố học đại học. Cho nên đoàn tàu chạy 3 năm chỉ chở một em gì? Một em bé đi học. Các con thấy không? Đó là vì sao? Vì giáo dục. Người ta có thể là đưa một chiếc xe khác đến gì để đón em bé đi học, nhưng người ta không làm được điều đó. Đây là vì người ta bỏ ra 3 năm chạy con tàu đó. Các con biết, cứ cho là tiền Việt Nam mỗi một năm chạy hết khoảng 1 tỷ hoặc 2 tỷ đi chẳng hạn, 2 tỷ đi hoặc 3 tỷ đi, 3 năm em bé nó đi học, thậm chí chỉ hết khoảng 100 triệu, nhưng mà người ta sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ để đưa em ấy đi học. Như để làm gì? Không phải là nuôi một em đó, mà nó là ý chí và cái sự quyết tâm đầu tư cho việc giáo dục của đất nước Nhật Bản, và khiến cho cả đất nước từ cái bài báo đó, từ cái việc làm của nhà nước đó để gì ạ? Để vươn lên, để học gì? Học tập. Cái đó mới là cái họ được nhiều, các con. Chứ họ không tính là họ mất 3 tỷ. Như Việt Nam chúng ta sẽ nghĩ là gì? Ôi, con người thì sao mà ngu thế, mà dốt thế, mà đần thế, bỏ 3 tỷ chỉ có để gì? Đưa em bé đó đi học. 3 năm bỏ 3 tỷ chỉ, ví dụ như thế, 3 năm bỏ 3 tỷ chỉ đưa một người đi học. Tại sao mà không thuê taxi cho đi học, nó chỉ mất tí thôi, mà vận hành cả đoàn tàu? Nhưng không. Chúng ta thấy đầu óc và cái mô hình giáo dục của họ là quan trọng nhất, chứ không phải là cái tiền bỏ ra cho một người, mà họ đây là nêu cao tinh thần học cho cả đất nước của họ và thậm chí cho cả thế giới, và nhìn vào là con người của họ gì, đất nước của họ như thế nào. Đây chúng ta cũng cần phải học đó. Sau khi mà nghe cái câu chuyện của cái ông người Nhật Bản đó, và thầy gì, thấy rằng là gì, càng kính trọng đất nước họ hơn, càng nể phục đất nước họ hơn. Và chúng ta thấy là mình muốn phát triển được thì đầu tiên, các con biết là thầy cũng có một phần ảnh hưởng từ cái câu chuyện đó mà cố vươn lên để gì, để học tập và tu dưỡng và làm các công việc để cho gì, đem là một cái phần lợi đạo ích đời như bây giờ, chứ không phải là tự nhiên mà mình gì, mình làm được đâu. Mỗi thứ nó gì, tích cóp nhen nhóm cho chúng ta một chút nếu chúng ta gì, biết vận dụng nó. Cho nên ở đây thầy nói là nếu mà chúng ta chỉ muốn nghe cái tiếng khen thôi, người ta chê mình thì mình giận, khen mình thì mình vui á, thì chắc chắn mình sẽ không thành tựu trong cuộc sống. Đất nước cũng vậy. Nếu mà người lãnh đạo cấp cao mà chỉ muốn nghe tiếng khen, tiếng dua nịnh của bề tôi, của chung, của những người cấp dưới á, thì hỏng. Ngày xưa gọi là vua mà chỉ thích nghe tôi nịnh bợ á, thì đất nước sẽ gì? Sẽ sắp mất rồi đấy. Đó. Cho nên ở đây các bậc thánh hiền người ta mới dạy là nếu mà gặp người chê mình mà mình giận á, khen mình mà mình vui á, thì chắc chắn rằng á, kẻ ác sẽ đang đến gần mình đó. Đối với đất nước thì sắp mất nước tới nơi đó. Đối với gia đình chúng ta thì chúng ta thì sắp tan cửa nát nhà tới nơi đó. Còn á, đối với người á, mà thấy người ta khen mình mà mình sợ, thấy khen mình mà mình sợ, mà người ta khen mình thì ví dụ như thầy khen một em ngồi đầu chẳng hạn khen em là ô em con ngoan thế, con giỏi thế, con thế này con thế nọ, mà bạn ấy vui và bạn ấy nhìn sang những bạn bên cạnh ngồi không ngay thẳng, bạn ấy chỉ là gì, ôi giời, đi tu như chúng mày á, đi gì bằng thừa, tu làm cái gì, thôi đi về đi, ở nhà đi, vân vân chẳng hạn. Và nghĩ trong bụng là gì, mình mới là người ngoan nhất, mình là người được thầy khen, vân vân đó, mình là người ngoan nhất, và đi coi thường mọi người thì đó là xấu hay là tốt các con? Đó là xấu. Nếu mà thầy khen bạn mà bạn thì trong lòng mình là gì, trong lòng thầm nghĩ rằng là thưa thầy, con chưa tốt đâu, con chưa tốt được như lời thầy khen đâu, con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa đó. Và thầy khen cũng không gì, không vui, và thầy có chê cũng không gì, không buồn. Đối với thì khen chê không vui không buồn như vậy, thì đạo đức đến. Tức là gì? Đạo đức tức là cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với chúng ta. Đó, người học theo thánh hiền của chúng ta nó lại ngược lại với thế gian là như thế. Đó. Chúng ta học sang bài 24. Vô ý phạm cũng là sai. Cố ý phạm là tạo tác. Nếu sửa đổi thì hết tội. Hễ che giấu càng thêm tội. Chúng ta đọc lại. Vô ý phạm cũng là sai. Cố ý phạm là tạo tác, là tạo ác. Nếu sửa lỗi thì hết tội. Hễ che giấu càng thêm tội. Bài số 24 này ý nói rằng là nếu mà chúng ta vô ý phạm lỗi á, thì nó cũng gọi là gì ạ? Cũng gọi là sai. Vô ý mà phạm thì cũng gọi là sai rồi. Đó. Nhưng mà cái vô ý phạm thì chúng ta có thể như nhà Phật chúng ta gọi là có thể ăn năn sám hối được không các con? Có thể sám hối được. Vì cái tội chúng ta, tội vô ý đó nó sai thôi chứ không phải là gì ạ. Chúng ta vô ý mà. Đó, vô ý thôi. Các bạn nào lấy một cái ví dụ được cho thầy không nhỉ? Bạn nào xung phong được không? Mời con. Con có thể lên đây. Lên đây con ví dụ một cái gì vô ý phạm cái gì đó. À, ví dụ thôi. Con lên một cái ví dụ.
Con thưa thầy là việc vô ý như là hôm đầu tiên con đến chùa thì con và mẹ con đã vô tình đi cả dép và chụp ảnh ở chỗ trước ảnh của Phật Quan Âm ở ngoài gần ngoài cổng ạ. Và khi chụp ảnh xong thì con mới để ý thấy có một cái biển là phải xin phép trước khi chụp ảnh ạ. Xin hết ạ.
Cảm ơn một bạn ở tổ 5. Bạn nói là vô ý và nhận ra cái phạm là gì? Khi hôm vừa đầu mùa vừa đến chưa biết cho nên hai mẹ con đi cả dép vào cái chỗ trước cửa chỗ Tam Thánh, chỗ chắc là chỗ ngoài cái chỗ cái cỏ đấy đúng không, chỗ bãi cỏ đấy để chụp ảnh đúng không. Nhưng xong rồi mới thấy cái biển là gì, không được đi giày dép vào mà phải lễ Phật trước thì mới đi chụp ảnh đúng không, cho nên thấy là đấy là gì, là sai đó. Sai mà bạn nhận ra sai đó là tốt hay là xấu gì các bạn nhỉ? Tốt. Mình nhận ra rồi thì lần sau có được đi cả dép vào đó để chụp ảnh nữa không? Không, chắc chắn là không. Đó, cho nên gọi là vô ý phạm cũng là sai. Nhưng mà cố ý phạm thì đó là việc gì ạ? Việc ác. Ví dụ hôm nay thầy nói rồi, các bạn chúng ta đều nghe rồi. Nhưng mà ngày mai hoặc ngày kia chúng ta vẫn cố tình làm cái điều đó, đi cả dép bẩn vào đó để chụp ảnh. Hoặc chúng ta thậm chí là còn gì ạ? Còn đi cả dép vào trong chùa để chụp ảnh nữa chẳng hạn, vân vân, thì đó là việc ác. Đó. Và các bạn ở đây vì sao lại thầy phải mua rất nhiều cái đôi dép như vậy cho chúng ta đi ra ngoài? Khi đi ra ngoài thì phải đi dép vào, cái thứ nhất là sợ dẫm chùa chiền đang xây dựng các con, cho nên là cái đất đá, nhiều hòn đá nó sắc, chúng ta dẫm mà không may mà xước chân hoặc là chảy máu chân hoặc là bị dẫm vào cái đinh chẳng hạn, vân vân. Nếu mà chúng ta đi cái dép thì nó sẽ đỡ đi, nếu không có cái dép thì nếu mà không may dẫm vào cái đinh mà đinh nó đang xây dựng cho nên á, chúng ta không biết thế nào được. Các con đi cũng phải để ý dưới chân nhé. Đó, cho dù phải đi dép rồi nhưng vẫn để ý dưới chân. Nhưng đặc biệt là đi dép vào thì cái thứ nhất là gì, chúng ta đi ra ngoài chúng ta đi dép vào nó cho đỡ bẩn hội gì nhỉ các con nhỉ? Đỡ bẩn hội trường, mà cái hội trường thì chúng ta lau sạch rồi để ngồi xuống dưới đất đúng không? Nếu không đi dép mà đi cả chân bẩn vào thì nó sẽ bẩn gì ạ? Bẩn hội trường thì chúng ta sẽ phải đi lau suốt ngày thôi. Đó, cho nên đi ra thì phải đi dép vào. À, vừa tránh lại dẫm vào đinh, dẫm vào đá, không bị xước, không bị chảy xước chân, vân vân. Thứ hai là gì, không bị bẩn ở trong hội trường. Chỉ có mỗi là lấy dép xuống, xỏ vào chân và đi xong về thì gì, đặt xuống và lấy tay để đặt lên thôi. Nhẹ nhàng thế thôi, mất có gì mấy giây thôi mà các con. Đó. Nếu mà chúng ta không làm được cái điều đó mà nói rồi mà vẫn cứ cố ý do lười thì đó là phạm vào việc ác. Nếu mà chúng ta phạm rồi, cố ý hoặc phạm rồi biết sửa lỗi Ví dụ như từ hôm qua có bạn biết rồi nhưng vẫn cố ý phạm, nhưng hôm nay nghe thầy nói rồi thì biết là sai thì sửa lỗi và không làm những cái điều mình nhận ra sai nữa, thì đó là gì? Tội có hết không? Có. Ở trong nhà Phật chúng ta nói là gì? Nếu mà người biết ăn năn sám hối, nhận cái lỗi của mình làm sai thì tội sẽ hết. Nếu mà chúng ta không sám hối á, chúng ta che giấu á, thì tội đó càng thêm gì nhờ? Càng thêm nặng. Và ở đây nếu có bạn nào có cái tính gì hiếu kỳ và thóc mách không tốt á, vì ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba đồ đạc của các bạn á, có một bạn hôm qua kêu với thầy là gì, mất cả cái túi nữa, cả cái túi quần áo. Thầy hỏi có tiền có điện thoại không, bạn bảo không, có mỗi cái túi quần áo thôi. Không biết bạn nào là gì hách mất cái túi của bạn. Hách là thế nào? Là lấy, đúng không? Các bạn nào đi hách mất cái túi của bạn, bạn mới mang lên ngày hôm đầu, ngày thứ hai một cái là mất, không còn túi, không còn quần áo nữa để mặc. Bạn nào sao lại đi hách túi của bạn? Bạn nào có đủ can đảm đứng lên để nhận là bạch thưa thầy, thưa đại chúng là con đã hách túi của bạn không? Có không? Có không nào? Sợ, sợ không dám. Nhưng chắc chắn có, chắc chắn phải có. Thầy đang nghĩ rằng có một vài người vào đây không phải là một mục đích là tham dự khóa tu, mà vào đây là để gì ạ? Để hách đồ của các bạn cùng khóa với mình. Cho nên á, là 1, 2, 3 ngày đầu á, các em nó các bạn là lên nói với ban quản chúng và mọi người là gì? Về túi quần áo có bị lục tung bỏ hết quần áo ra. Có một bạn vào là kêu mất là một cái máy iPhone 7 nữa, đúng không? Có một bạn. Nhưng bạn này là do gì ạ? Mất có xứng đáng không các con? Xứng đáng. Vì sao? Vì ban tổ chức quy định của nhà chùa là có tiền và có máy điện, có điện thoại, có đồ quý gì khi vào nhập khoa học là phải gửi dưới phòng gì nhờ? Dưới phòng thông tin do ban tổ chức, sau khi ra về thì chúng ta nhận gì? Nhận lại, mà trong túi chúng ta chỉ để quần áo và đồ dùng tư trang cá nhân, kem đánh răng, rửa mặt và xà bông vân vân nếu có thôi, đúng không? Khăn mặt, như thế thôi. Nhưng lại lén lại đi nộp một cái điện thoại xấu xấu, để lại một cái điện thoại tốt chẳng hạn, hoặc là gì, nói là con không có điện thoại, thực tế trong túi mình có để giấu đi. Có thể bạn vào khám xong rồi, vào khám an ninh xong rồi đi ra ngoài thì bạn này đưa cho bạn cầm dùm hộ tớ cái điện thoại cái. Đấy là cái mưu đồ đấy, mưu xấu đấy. Các cụ ngày xưa bảo nói là có nhân nào thì quả gì ạ? À? Quả đấy mà. Có cái mưu xấu là gì, muốn dùng là cái điện thoại để gọi hay là để nhắn tin hay là vào Facebook vào viết gì đó trong 7 ngày khóa tu này là không nên. Các con thấy thầy mang điện thoại lên đây như thầy có dùng đâu. Thầy mang lên đây như thầy tắt nguồn rồi. Hoặc là thầy để chế độ gì câm rồi và thầy chỉ để lên đây để xem giờ thôi. À, thầy để cái chế độ máy bay ấy. Để chế độ máy bay tức là nó không còn bắt được sóng nữa. Để thầy xem giờ thôi. À, để bấm giờ để cho các con gì các cuộc thi ngày hôm qua thôi. Chứ không chỉ khóa tu cho con mà tất cả các khóa tu cho các Phật tử. Thầy không bao giờ để nghe máy, nghe điện thoại trên khi lên giảng. Không bao giờ nghe điện thoại khi đang hành lễ. Nhiều người gọi điện cho thầy bảo tại sao con gọi cho thầy đến hàng chục lần mà không nghe thấy thầy trả lời. Là vì khi thầy đang hành lễ và khi đang giảng bài không bao giờ nghe điện thoại, không bao giờ cầm theo điện thoại. Có cầm thì chỉ vì cái việc như hôm qua cầm để bấm giờ cho các con, chứ thường là vứt ở trên nhà thôi. Đó, mà có cầm theo không nghe. Đó. Nên đây chúng ta đi dự khóa tu mà lại còn giấu như thế nữa, mất là gì, là đáng gì nhờ? Đáng đời. Mất là đáng đời. Nói như thế bạn ấy đừng có buồn nhé. Không phải là thầy chú ẻo hay là đại chúng chú ẻo mình đâu. Nhưng mà do mình không gì ạ? Không chấp hành quy củ. Không chấp hành gì ạ? Cái quy định thanh quy gì của khóa tu. Cho nên ở đây nếu mà bạn nào hôm nay mà còn giấu chưa gửi á, thì tí nữa buổi trưa đem xuống gửi luôn đi. Không có thì trừ giờ nó chối lại mất nốt thì mai thì lại nói gì đáng đời luôn đấy. Đó. Cố tình giữ lại mà mất là không có ai bênh mình đâu, vì quy định của nhà chùa rồi. Và các con cũng yên tâm một phần là bắt đầu từ hôm kia, hôm qua, bắt đầu vào ngày thứ ba Chiều ngày thứ ba là thầy nghe thông tin một cái là thầy đã cử gì, bên này có người, bên này có người, và chỗ trên các bản nam nghỉ cũng có người, khi các con đi học thế này sẽ có người ở đó trực 24/24 rồi. Và hôm qua còn ai mất không? Hôm qua còn ai mất cái gì không? Không mất gì nữa đúng không? Vì có người trực ở đó rồi thì có gì? Có bố thằng ăn trộm vào cũng không dám gì à? Cũng không dám lấy nữa, huống chi là gì? Huống chi là nó. Nó có rủ cả bố nó đi cũng chả dám lấy nữa đúng không? Cho nên lần sau đây cũng là lần rút kinh nghiệm để cho thầy bắt đầu ngay từ đầu khóa tu. Thầy cứ để cho mỗi nơi như vậy một người mặc áo bảo vệ ngồi ở đó thôi. Đó. Nó thấy người mặc áo bảo vệ đó rồi thì có lòng gian tà đến đâu cũng không dám lấy. Và khóa sau nó có muốn trà trộn vào để nó lấy đồ của các em và các bạn, nó cũng không lấy gì, không lấy được nữa. Thầy sẽ đề phòng. Thầy không muốn bắt thôi, thầy muốn bắt thì dễ lắm. Thầy bắt trộm còn giỏi hơn cả là công an. Bao nhiêu trộm đến đây rồi, thầy muốn bắt thì bằng cách này hay cách khác thầy có thể bắt được ngay. Không bắt được ngay lần này thì sẽ bắt được gì? Một hai lần sau sẽ bắt được. Không bắt được bằng đường gì, đường này thì bắt được bằng đường khác. Các con biết ngày xưa năm 2010 có một cái vụ đến đây để ăn trộm cái bát vàng đựng xá lợi của Đức Phật. Bốn đứa vào để ăn trộm. Ngày xưa còn cái nhà nhỏ nhỏ đây này, khoảng độ tầm 1 giờ sáng, 3-4 đứa đi xe máy vào. Đi vào tới đây thì tự nhiên là một trong bốn anh chàng ăn trộm, nó tự nhiên là mắt mày tối sầm lại và thấy gì, thấy toàn ma toàn quỷ đến là gì, là bịt mắt và đánh cho một trận. Nó kêu gào ầm ĩ nằm lăn lộn dưới gốc cây bồ đề kia kìa, chỗ cái bạn áo xanh đang đi đó, chỗ hôm qua thầy ngồi á, nằm cứ lăn lộn đó là cứu tôi với, cứu tôi với. Thế là thầy gọi gì, gọi công an và gọi dân phòng, gọi mọi người đến là tóm thôi, dễ thôi mà. Có rất nhiều cách để gì, để bắt. Bắt bằng đường gì ạ? Đường trần không được thì có thể bắt bằng đường gì? Đường tâm linh cũng có thể bắt được. Đó. Cho nên á, ở đây nếu mà thôi, đầu tiên thì cứ làm đường trần đã. Bạn nào mà ở trong này mà đến tham dự khóa tu không phải mục đích đến tu mà đến để chôm chĩa đồ của bạn á, thì hãy dừng lại ngay ngày hôm nay. Đừng để cho thầy gì bắt cái đường này không được, thầy phải bắt đường kia thì lúc đó là khổ đấy. Đó. Chúng ta sang chương thứ 5, bình đẳng yêu thương. Bài 25, phàm là người đều phải thương chung một cõi, một địa cầu. Phàm là người phải yêu thương chung một cõi, một địa cầu. À, bài 25 này người ta nói rằng phàm là con người á, tức là đều là đồng loại với nhau thì phải biết yêu thương lẫn nhau, vì cùng ở chung một gì, một cõi, một cõi, một trái, một địa cầu. Một cõi tức là chỉ cho cõi nước, địa cầu tức là chỉ cho cả gì ạ, cả gì, cả thế giới chúng ta này, cả trái đất chúng ta này. Ở trong kinh Đức Phật á, trong kinh Nikaya, Đức Phật có một bài dạy các đệ tử của mình là gì, nói rằng á, giáo lý của ngài á, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và màu da. Vì sao? Vì ngài nói rằng tất cả con người đều có chung cái gì, có chung một dòng máu, đó là dòng máu của ai, đều có cái dòng máu của ai cũng gì, cũng chung một màu, đó là màu gì, màu đỏ. Và nước mắt của ai cũng có, cũng đều chung một vị, đó là vị gì nhỉ, vị mặn đó. Cho nên quan điểm của Đức Phật nói gì, con người ta ai cũng ham sống và ai cũng sợ gì, sợ chết. Vì vậy mà gì? Mọi người phải yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, vân vân. Ở sang bài thứ 26, người đạo đức được coi trọng không bởi tướng, người xuất chúng danh vọng lớn, mọi người phục không khoác lác. Người đạo đức có tiếng tăm
được coi trọng, không bởi tướng, người xuất chúng, danh vọng lớn, mọi người phục, không khoác lác. Bài thứ 26 này các con thấy là các cụ ngày xưa dạy chúng ta gì? Đối với người đạo đức thì sẽ có gì nhỉ? Có tiếng gì? Có tiếng tăm rất là lớn. Tiếng ở đây là tiếng xấu hay tiếng tốt các con? Xấu hay tốt? Tất nhiên là tiếng tốt rồi. Mà người có tiếng tốt như vậy thì họ rất được xã hội và được mọi người là coi gì? Được coi trọng, là trọng vọng và kính gì? Kính nể. Nếu mà ở trong lớp chúng ta các con là một gì? Một học sinh rất là ngoan, rất là học giỏi, thì có được các bạn trong lớp coi trọng hay là mọi người khinh các con? Coi trọng hay khinh? Các thầy cô yêu thương hay là các thầy cô ghét bỏ? Chắc chắn rất yêu thương, đúng không? Rất yêu thương chúng ta. Bạn bè cũng rất gì? Tôn trọng chúng ta. Và mọi người cũng rất là gì? Kính trọng chúng ta. Cho nên á, tất cả cái sự được yêu thương quan trọng đó, nếu chúng ta học giỏi, chúng ta ngoan ngoãn, có phải là do chúng ta đẹp trai hay là do chúng ta xinh gái không? Có phải không? Sao? Bạn áo hồng, có phải nếu chúng ta được coi trọng là vì chúng ta xinh đẹp nhất lớp không? Nếu mà chúng ta học dốt mà chúng ta không ngoan, chúng ta được coi trọng là phải xinh đẹp nhất lớp không?
A Di Đà Phật, con xin trả lời câu hỏi là không ạ. Tại vì vẻ đẹp là ở bên ngoài, còn ở trong học tập tốt thì mới là người tốt ạ.
Cảm ơn con. Bạn tổ 6 nói có đúng chưa? Cho một tràng pháo tay nào. Thôi cho tất cả các bạn đang quỳ ngồi xuống, nhưng phải nhớ chỉ còn ngày hôm nay là buổi học nữa thôi. Ngày mai chúng ta có muốn thầy lên giảng cũng không được nữa, vì ngày mai là gì? Chuyển sang chương trình khác rồi. Hôm qua có một em đến khóc quỳ dưới chân thầy. Khi thầy ngồi và quỳ dưới em ấy khóc, em nói rằng là bạch thầy, con rất tiếc là mấy năm khóa tu trước con là một khóa sinh đi tham gia, nhưng khi đó con rất nghịch, con không chịu khó nghe lời thầy giảng, cho nên là bây giờ con thấy rất là hối hận. Nhưng rất là may, bây giờ những cái băng giảng của thầy ngày xưa con thì con nghe lại hết, và con đã hiểu ra rất là nhiều. Vì gia đình nhà con đó, trong những năm qua có những biến cố rất là nhiều trong gia đình, nhưng nhờ nghe thầy giảng mà con thì con đã vượt qua được tất cả. Và một điều quan trọng nữa, đó là gì? Con, bạn đã khoe rằng con đã phát nguyện ăn chay được một năm nay rồi. Vì gì? Vì nghe thầy giảng. Cho nên vì nuôi lớn được cái lòng từ bi, vì vậy mà con đã phát nguyện ăn chay. Và một cái điều nữa, bạn đã hỏi là thầy biết vì sao con ăn chay không? Thầy cười, thầy bảo là thầy không biết. Các con biết bạn ấy nói thế nào không? Bạn ấy nói rằng vì năm ngoái con nghe tin là thầy ốm, thầy phải đi viện, cho nên con nói gì? Con muốn cho thầy được khỏe, để cho thầy được giảng thật nhiều những bài pháp cho các bạn của con và các anh chị của con và các em của con và các Phật tử được nghe. Cho nên con gì nghe tin thầy ốm, con đã phát nguyện ăn chay trường để cầu Phật Bồ Tát để gia hộ, để cho thầy được khỏe mạnh, để cho thầy được gì? Được giảng được cho nhiều người nghe nhiều hơn. Đó, một bạn khóa sinh, một bạn khóa sinh đi tham dự hai khóa tu, ba khóa tu, và năm nay bạn ấy không làm khóa sinh nữa. Bạn vẫn đang học lớp 12, bạn không làm khóa sinh nữa, năm nay mới lên lớp 12, không làm khóa sinh nữa mà làm gì? Thiện nguyện viên để giúp cho các bạn chúng ta ngồi trong này để tu. Đó, các con thấy đó là gì? Đó là nếu làm người thì phải gì ạ? Phải bình đẳng đấy. Mà một cái điều nữa là gì? Đạo đức thì không phải là gì? Người có đạo đức không phải là, hoặc người được người ta quan trọng không phải là cái thân tướng ở bên ngoài đẹp đẽ, xinh đẹp hay là phong độ vân vân. Thôi cho tất cả các con đang quỳ thì ngồi xuống, nhưng mà còn có một chút nữa thôi. Bạn áo kẻ ngồi xuống. Cho tất cả các bạn đang quỳ ngồi xuống, nhưng mà phải trang nghiêm. Chỉ còn có 15-20 phút nữa thôi là hết buổi giảng rồi. Và khóa này các con có muốn giảng cũng không được nghe giảng nữa. Đó. Ở đây
nói rằng người được coi trọng không phải là bởi cái tướng tốt ở bên ngoài, vẻ đẹp bên ngoài. Đối với người gì, những người xuất chúng có danh vọng lớn á, được mọi người nể phục á, thì phải sống chân thành, chính trực. Có khoác lác được không các con? Người đấy có ba tích ba toác nói khoác được không? Có nói khoác mà người ta gì? Nói khoác tự hay nói phét đó, nói sai sự thật đó, nói gì? Nói nó không đúng với các sự việc xảy ra đó, vân vân. Đó, đó gọi là gì? Gọi là không khoác lác. Thì phải nói những lời gì ạ? Những lời chân thực. Có sao nói vậy, mà thậm chí là nó phải giống như hai bạn lúc nãy mà thầy tuyên dương của tổ 12 á, sang rất là nhẹ nhàng, nói nhỏ vào tai của thầy và không để cho người thứ gì, thứ tư nghe thấy, phải có hai bạn ấy biết thôi. Và sang nói nhỏ vào thầy là gì? Bạch thầy, A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy đang ngồi bắt chân chư ngũ đấy. À, thầy giảng là không được ngồi bắt chân chư ngũ. Đó, như thế. Những lời nói chân thực nhưng mà phải gì ạ? Đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đúng với hoàn cảnh của nó thì mọi người mới gì? Sẽ phục chúng ta thôi. Chúng ta hiểu chưa? Và hôm qua thầy ngồi cả cái buổi chiều ở đó, chắc chắn là gì? Không gì ạ? Không có thấy phí một chút nào cả. Không phí một chút nào. Và thầy rất là vui khi mà thấy các con tham dự khóa tu mà tinh tế như vậy. À, rất tốt. Học, chúng ta học sang bài thứ 27. Có khả năng đừng ích kỷ. Người khác giỏi không hủy báng, không nịnh giàu, không khinh nghèo, không bỏ bạn, tìm bạn mới. Người đang bận đừng quấy nhiễu. Có khả năng đừng ích kỷ. Người khác giỏi không hủy báng, không nịnh giàu, không khinh nghèo, không bỏ bạn, tìm bạn mới. Người đang bận đừng quấy nhiễu. À, bài thứ 27 này các con thấy gì? À, người ta dạy là các cụ ngày xưa, các bậc thánh hiền dạy chúng ta gì? Người mà có khả năng thì đừng có ích gì nhỉ? Đừng có ích kỷ. À, người có khả năng, ví dụ như là ở trong lớp học này các con, mà chúng ta có khả năng, chúng ta giỏi về toán, đúng không? Chúng ta giỏi về toán học, mà các bạn ở trong lớp mà không biết, họ trong cái khi không phải là lúc lên thi, các bạn hỏi mình là cái bài toán này thì giải như thế nào, giải như thế nào, thì mình có giấu bạn không? Mình có nên giấu không? Có giấu không các con? Không, mà mình phải bảo cho bạn là gì? Cái cách bài toán khó này chúng ta, các bạn phải giải như thế này, như thế này. Đó là không ích gì? Không ích kỷ. Còn nếu cho chúng ta tìm ra cái giải mà chúng ta giấu để mình chúng ta biết, để mình chúng ta lấy điểm cao thôi, còn gì? Mong cho mọi người điểm cứ thấp lè tè dưới, còn chúng ta gì? Lấy điểm 10. Như vậy là ích kỷ hay là không ích kỷ? Ích kỷ. Mà con người ích kỷ như vậy có làm được việc lớn trong xã hội sau này không? Không. Cho nên chúng ta không được ích kỷ các con ạ. Phải gì ạ? Sống phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, phải biết để đem cái tốt đến để cùng nhau, để xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh và giàu đẹp hơn, phát triển sâu xa hơn, sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới, chứ không phải là chỉ nghĩ là cơm no áo ấm như thế này là đủ rồi các con ạ. Đó, một mình giỏi cũng không làm được cái gì đâu, phải nhiều người giỏi mới làm được việc gì, việc tốt. Đó, cho nên ở đây nói là gì? Nếu mà chúng ta có khả năng về bất cứ cái điều gì đó, có thể đem chia sẻ cho bạn bè và người thân của chúng ta được. À, người khác giỏi thì không được hủy báng, không được gì, không được nói xấu người, không được hiềm khích, không được thù hằn gì, không được thù hằn người. Nếu trong lớp của chúng ta mà có một bạn học gì, học giỏi hơn chúng ta rất là nhiều, văn toán lý hóa đều gì, đều tốt hơn chúng ta, chúng ta đi tìm cách chúng ta gì, đi nói xấu với bạn ấy, nói với các bạn cùng lớp là ôi dồi ôi, tao thấy này nó có giỏi cái gì đâu, nó thì toàn gì, nó toàn nhờ bố mẹ nó bỏ tiền ra để mua thầy cô giáo cho ấy mà, vân vân. Nhưng mà thực tế thì bạn không nhờ đến bố mẹ phải bỏ tiền để mua thầy cô giáo, mà bạn ấy chính gì? Thực lực học thật. Nhưng do chúng ta gì hiềm khích và chúng ta sợ người ta giỏi hơn, chúng ta đi nói bạn như thế để cho bạn mất uy tín ở trong lớp. Như vậy chúng ta xấu hay là tốt? Xấu. Bạn xấu hay là tốt? Bạn đấy là tốt. Còn chúng ta thì là người xấu nếu chúng ta có cái tâm hiểm thù như vậy, cái tâm xấu xa như vậy. Câu tiếp theo: không nịnh giàu, không khinh nghèo. Đối với người giàu, đối với các bạn mà bố mẹ có quyền cao chức trọng, có quyền thế, chúng ta có nên nịnh bạn để xin tình thương bạn không? Không. Nam nhi đại trưởng phu đi lên bằng chính đôi chân của gì? Đôi chân của mình. Chúng ta có nên đi quỳ gối để xin tình thương của bạn không? Không. Đối cả với một quốc gia dân tộc cũng như thế. Nhỏ thì là gì? Bản thân mình. Lớn hơn là gia đình mình. Mà lớn hơn nữa là gì? Tinh thần quốc gia dân tộc. Bây giờ các con là gì? Là những thanh thiếu niên. 5 năm nữa các con không phải là những người học sinh nữa. 10 năm nữa chắc chắn các con, tất cả các con sẽ là những người gì ạ? Những cái người có thể là bắt đầu vào cái sự nghiệp để học cái cách gì lài léo con thuyền của đất nước. 30 năm nữa ai dám chắc chắn trong này không xuất hiện một tổng bí thư, một chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, một thủ tướng chính phủ và rất rất nhiều những vị bộ trưởng hoặc chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, vân vân, có đúng không? 1000 con người ở khắp các tỉnh miền Bắc về đây học như thế này, mà các con thì biết học Phật ngay từ ngày hôm nay, tuổi trẻ này, các con biết hướng thiện ngay từ tuổi trẻ này và có cái định hướng ngay từ tuổi trẻ này, các con học tập tốt, sau này ra trường chắc chắn nếu xin vào làm công chức nhà nước, chắc chắn các con dần dần sẽ có chỗ đứng. Xin vào làm doanh nghiệp thì ai dám khẳng định rằng ở trong này sau này không có những đại gia là gì giàu nứt đố đổ vách, thậm chí có cả chuyên cơ, có cả phi cơ để gì, phi cơ riêng để đi, đúng không? Ai dám chắc chắn rằng trong hội trường này sau này không có Bill Gates Việt Nam thứ hai? Ai chắc chắn rằng không có Jack Ma thứ hai, đúng không? Thậm chí có khi còn hơn cả Bill Gates và hơn cả Jack Ma. Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng có những gì, những nhân tài kiệt xuất. Từ xưa đến nay lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm có những nhân tài kiệt xuất mà cả thế giới đều phải gì ạ? Đều phải nể trọng, đều phải kính phục. Cho nên á, các con cứ làm đi. Biết đâu sau này khi mà thầy gì, nếu Phật còn cho thầy sống thêm được 20-30 năm nữa, lúc đó thầy gì 70-80 tuổi, các con đi máy bay đến đậu ở trước cửa chùa Khai Nguyên này này và vào thăm thầy này. Đó. Đó. Thầy sẽ để một cái khoảng đất lớn lớn để cho các con đủ để đỗ một cái máy bay trực thăng để gì, để vào thăm thầy. Và đến đây là vào vấn an thầy và bạch thầy có nhớ con không. Lúc đó thầy có già, thầy có bảo ai nhỉ, thầy thấy quen quen cái mặt nhưng mà không biết tên chú là gì hoặc là biết tên cô là gì, thì bảo thầy con đây, con khóa sinh năm thứ 6, khóa 6 của năm 2018 của thầy đây, đúng không? Đó. Được. Có thể được. 30 năm sau các con có thể mới quay lại đây được. Bao giờ các con thì thành một cái người, nếu làm doanh nghiệp các con có thể đi máy bay trực thăng đáp đến đây thăm thầy được. Hoặc là khi đó các con có thể làm tổng bí thư, làm chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, vân vân. Các con mới có thể đến đây thì bạch thầy có nhớ con không? Kiểu như thế. Và lúc đó thầy trò ngồi với nhau hàn huyên tâm sự thì vui lắm sao. Lúc đó chắc chắn thầy sẽ làm một bữa cơm chay đãi riêng con, một em nào đó. Lúc đó sẽ là nguyên thủ quốc gia, thầy sẽ ngồi ăn cơm với gì riêng một em nào đó. Được không? Được. Cho nên ở đây mới nói là gì, đối với người giàu chúng ta không được gì, không được nịnh mở để đi bằng gì, bằng đầu gối của mình, mà mình phải đi bằng chính đôi chân của mình. Cũng không, đối với xem người nghèo chúng ta cũng không nên gì, không nên coi thường, không nên khinh họ. Có nên khinh người nghèo không các con? Không. Người nghèo mà tâm họ không nghèo thì con người đó chúng ta càng phải gần gũi và học tập nơi gì ạ? Cái nơi cái tâm và cái đạo đức của người gì? họ có thể nghèo về vật chất, nhưng cái tinh thần của họ, cái tâm đức của họ rất là giàu, rất là giàu. Thì chúng ta cũng cần phải nên gì? Gần gũi để học tập. Đó chính là lời của Thánh Hiền dạy. Đó chính là tuổi trẻ chúng ta đang thiếu và cần phải học. Đó chính là cái câu khẩu hiệu trăng lên trước cái cửa cổng trường cấp 1 và cấp 2 quen thuộc ngày xưa, đó là tiên học lễ, hậu học văn. Đó, khẩu hiệu trưng ở đó. Nhưng khá nhiều năm nay ngành giáo dục của chúng ta thì đánh quên cái điều đó. Cho nên cái giới trẻ bây giờ, và chúng ta thấy nhiều em học sinh đánh cả thầy cô giáo. Có không các con? Báo chí rầm rập vừa mấy cái vụ vừa rồi trong Thanh Hóa, trong Nghệ An đó. Học sinh đánh cô, đánh thầy giáo, cô giáo ở trên lớp. Mà thậm chí thì thầy cô giáo cũng gì? Cũng đánh học sinh và xử học sinh một cách gì? Tồi tàn, đó là bắt học sinh uống bằng cái nước rẻ lau gì? Rẻ lau, lau bàn. Rẻ lau bàn chúng ta thường là lau bảng đó, lau bằng gì? Lau bàn, lau bản thì có phấn rồi mà giặt vào đó cái nước đó có sạch không các con? Ngày xưa thầy hay nghịch cho nên cô giáo cũng phạt thầy đi thì đi giặt rẻ lau bàn khá nhiều lần. Mà ngày xưa đi giặt phải đi xa cơ. Mà xong khi giặt xong á, mang về á thì bê cái chậu nước đó về để giặt, giặt xong thì cái chậu nước đó rất là đục và bẩn. Vậy mà cô giáo lại bắt học sinh của mình uống cái nước đó, có được không? Đạo đức như vậy là đạo đức của một giáo viên, của một người thầy giáo có được không? Không được. Còn người học trò mà đánh lại, tức tối mà đánh lại thầy giáo cô giáo của mình, đạo đức của người học sinh đó có được không? Cũng không được luôn. Cho nên ở đây mới nói gì? Nhân cách. Và phải nói là giáo dục, nền giáo dục của chúng ta đang đi xuống về đạo đức là như vậy. Vì vậy mà thầy hôm rồi mới nói thẳng với cố vấn, hai ba vị cố vấn của Tổng Bí thư và Thủ tướng, đó là gì? Phải có cái sự chấn chỉnh. Phải có sự chấn chỉnh. Vì một số các cụ thỉnh thoảng hay lên đây ngồi ăn cơm với thầy, thầy nói phải có sự chấn chỉnh. Không chấn chỉnh thì không gì? Không tốt rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải cùng nhau để xây dựng một cái nền tảng đạo đức ngay từ bây giờ. Đối với người giàu chúng ta không nên nịnh hót họ để quỳ gối xin tình thương của họ. Đối với người nghèo cũng không được khinh khi nhạo báng họ. Đây nữa, câu nữa là không bỏ bạn tìm bạn mới. Ở đây là đang cho cái tuổi học sinh chúng ta này. Nếu bạn của chúng ta đang chơi với nhau từ lâu rồi mà đang rất tốt với nhau, nhưng bây giờ tự nhiên thì thấy một bạn giàu hơn, ga lăng hơn, đẹp trai hơn, vân vân, gọi bạn chúng ta thôi bây giờ tao không chơi với mày nữa, tao gì, tao có bạn mới rồi không chơi với mày nữa, có được không? Không. Nếu như vậy thì chúng ta rất là gì, xấu. Bỏ giàu gì, bỏ nghèo để theo gì ạ? Theo giàu. Bỏ bạn tốt để chạy theo bạn xấu thì cũng không được. Nếu mà có bạn mới mà bạn đó tốt thì thực sự chúng ta cứ kết thêm gì ạ? Thêm một bạn, hai bạn và thêm nhiều bạn, nó có tốt, có được không? Được. Nếu các bạn đó là bạn tốt, chúng ta thì không cần bỏ bạn cũ, vẫn thêm được bạn gì? Bạn mới, không sao cả. Và các con ở đây chỉ còn có 3 ngày nữa là hết thôi nhé. Các con có thể gì? Bắt đầu từ hôm nay các con có thể giao lưu ra cả tổ của gì ạ? Tổ 1 có thể giao lưu với tổ 7, tổ 8, tổ 9 và ngược lại vân vân. Các bạn có thể giao lưu với nhau, kết bạn với nhau. Và sau khi ra về, chúng ta liên lạc với nhau và động viên nhau để học tập, đúng không? Và thậm chí là chúng ta có thể đến thăm gì? Thăm nhau sau này, có thể có bạn Thanh Hóa, bạn Hòa Bình, bạn Nghệ An. Nhưng chúng ta cố gắng động viên nhau để gì? Năm nay chúng ta học lớp 11 chẳng hạn, thì sang năm lớp 12, sang năm nữa, chúng ta hẹn gặp nhau ở thủ đô Hà Nội. Năm nay chúng ta làm khóa sinh, phải hẹn nhau 2 năm nữa chúng ta sẽ làm thiện nguyện gì? Làm thiện nguyện viên tại ngôi chùa này. Năm nay chúng ta mặc bộ áo nâu, mặc bộ áo gì? Áo lam. Và 2 năm nữa chúng ta sẽ mặc bộ áo xanh như các anh các chị kia. Đó, chúng ta có thể kết nối với nhau. Và các con đi hỏi các anh các chị xem, cũng như chúng ta ngày xưa 3-4 năm trước, cũng như chúng ta thôi, giống như chúng ta. Và có anh chị thì tận Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, vân vân. Nhưng các anh các chị gì? Trong khóa tu các bạn kết nối với nhau và trở thành gì? Bạn của nhau. Và sau này vào đều thi được vào đại học, đều học ở Hà Nội. Và các bạn đều gì ạ? Nhớ đến ngôi chùa này. Và các bạn thì đại đa số các bạn đều gọi ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi nhà thứ thứ hai của gì, của các bạn đấy. Và các bạn nói rằng cứ thỉnh thoảng lại rủ nhau về, nói rằng đi về nhà thôi. Thầy cứ tưởng là các bạn rủ nhau về nhà mình, nhưng hóa ra các bạn về rủ nhau về chùa. Và hỏi sao, tại vì sao? Các bạn nói là chúng con đã coi ngôi chùa này như ngôi nhà thứ hai của chúng con, một nơi chúng con thấy gì điểm đến rất là bình an, rất là gần gũi, và coi như là ngôi nhà của mình, không có gì phải xa lạ nữa, và chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Cho nên ở đây không nên bỏ bạn, không nên tìm bạn mới nếu như bạn đó là bạn gì, bạn tốt. Mà thậm chí chúng ta còn phải kết gì ạ, kết bạn nhiều hơn nữa. Nhưng khi chọn bạn nhá, thì phải tìm bạn mà chơi, chứ thấy bạn mà chúng ta tìm hiểu, mà thấy bạn gì xấu xấu rủ làm việc xấu thì mình gì, mình thải phải gì ạ, vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối, phải như thế. Nói chuyện một lần mà không thấy hợp thì gì, thì bye bye, đúng không? Không gần nữa. Bạn có nhắn tin, bạn có gọi điện cũng gì không trả lời, không có chúng ta gì bị lôi cuốn vào cái câu chuyện xấu của bạn mất. Chúng ta học câu tiếp theo. Nếu mà người đang bận đó thì mình có nên quấy nhiễu bạn không? Có nên quấy nhiễu không? Không. Cha mẹ của chúng ta đang bận mà chúng ta cứ lèo nhèo bảo mẹ cái gì đấy con, cho con tiền đi. Hỏi tiền làm gì, hôm qua mẹ mới cho đấy mà, hôm qua con tiêu hết rồi. Bảo mẹ đang bận, đợi mẹ một tí. Mẹ không, con đang vội, con đi đấy. Hỏi đi đâu? Bạn con đi sinh nhật, đi sinh nhật bạn, cho nên là hôm qua mẹ mới cho tiền đi sinh nhật bạn ở đâu. Mẹ là cứ thế này léo nhéo bên cạnh mẹ để gì, để moi tiền mà mẹ mình đang rất bận hoặc đang làm một cái việc gì đó rất là nguy hiểm, nếu mà dừng lại rất nguy hiểm. Thì như vậy chúng ta cũng có nên chờ một tí không? Có thể nên chờ, đừng có gì, đây mới gọi là người đang bận thì nó đừng có gì quấy nhiễu, là như vậy, vân vân. Lấy một cái ví dụ ngắn gọn như vậy. Câu 28: người không yên, người không yên không làm phiền, khuyết điểm người đừng bới móc, chuyện riêng tư không nên nói, khen làm lành đó là thiện, người khác biết càng khích lệ, khen là ác, chính là ác, ác chín mùi, tai họa đến, khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nếu không khuyên thì sai lầm. Chúng ta đọc lại lần nữa. Người không yên, không làm phiền, khuyết điểm người không nên nói, khen làm lành đó là thiện, người khác biết càng khích lệ, khen là ác, chính là ác, ác chín mùi, tai họa đến, khuyên hướng thiện, hành đạo đức, nếu không khuyên thì sai lầm. Câu này các bậc thánh hiền dạy chúng ta rồi. Nếu mà người ta đang không yên, tức là người ta đang không vui á, thì mình đừng có làm phiền gì, đừng có làm phiền họ, đúng không? Đừng có làm phiền họ. Ví dụ cha mẹ hoặc bạn bè người thân của chúng ta, họ đang gặp một cái chuyện buồn gì đó, hoặc là họ đang có cái chuyện gì đó họ không yên, thì chúng ta cũng nên tránh để cho họ một cái khoảng thời gian họ được gì ạ, yên tĩnh để nghỉ ngơi. Chúng ta đừng có làm phiền đến để buôn thêm chuyện để cho họ gì ạ, càng đau khổ thêm nữa, đúng không? Đó là người không yên thì chúng ta chớ có làm phiền, đừng có làm phiền họ. Và cái khuyết điểm của người thì chúng ta đừng có bới móc khuyết điểm của người để khơi lại cái niềm đau của gì ạ? Của họ. Mà chúng ta phải gì ạ? Phải quên cái khuyết điểm của họ đi, chỉ nhìn vào gì? Những cái điều tốt trong tương lai thôi, những cái việc làm tốt của gì? Của họ thôi. Đúng không? Hay là chúng ta, bạn của chúng ta làm việc gì sai, hôm nay chúng ta gì tỉa họ một câu, mai chúng ta tỉa một tí, ngày kia chúng ta gì tỉa một tí. Các con, theo con, bạn mình làm sai thì mình mỗi hôm đến tỉa cho họ một tí được không?
Dạ, thế này là không ạ.
Vì sao lại không?
Tại vì như thế là việc không nên, việc không tốt ạ.
Đó là điều không tốt. Vì làm như vậy bạn của chúng ta sẽ rất là buồn, đúng không? Hoặc là gì? Khuyết điểm của người thì người ta đã biết rồi, đã ăn năn rồi, chúng ta góp ý một lần rồi, họ biết rồi thì mình phải gì ạ? Phải thôi, không nên bới móc, hôm nay bới một tí, mai bới một tí, ngày kia bới một tí nữa, thì khiến cho bạn chúng ta rất buồn và mất niềm tin vào chúng ta. Chuyện riêng tư của người, chúng ta có nên nói không nhỉ các con nhỉ? Có không? Ví dụ chuyện riêng tư của cha mẹ mình có nên nói không? Vì đó là người thân của mình, có nên nói không? Có không nào? Dù là cha mẹ mình, nhưng cha mẹ mình cũng có một thế giới riêng và cũng có một gì? Một vài công việc riêng. Chúng ta có được nói không nào? Không. Anh chị mình cũng vậy, các em mình cũng vậy, cũng có một cái thế riêng, một khoảng trời riêng và một gì? Một vài cái điểm riêng tư của anh chị, của các em mình. Thì mình có nên nói không? Không, mình cũng để cho gì? Ngược lại, mình không nói người thì người ta cũng sẽ trân trọng và sẽ không nói gì? Không nói mình. Đó là cái quy luật nhân quả đấy các con. Cho nên đối với chuyện riêng tư của người thì mình không nên nói. Khen làm lành đó là thiện. Thấy những việc làm lành, làm tốt của mọi người thì mình khen, thì đó chính là việc gì ạ? Việc tốt hay việc xấu? Việc tốt. Khen việc, khen những người làm việc tốt và những việc đó tốt thật, mà mình khen người, mình tán dương và mình khen người họ, thì đó là gì? Đó là việc tốt. Người khác biết được là mình gì? Mình luôn luôn hoan hỉ, tán dương, khen ngợi những người làm việc thiện, thì họ sẽ biết là con người mình là con người có chính kiến, thì họ sẽ gì? Họ sẽ khích lệ mình thôi. Cho nên mới nói là người khác biết thì càng khích lệ, sẽ khích lệ. Chúng ta nghe hiểu từ khích lệ là gì không? Khích là khuyến gì? Khuyến khích. Tức là gì? Tán dương khen ngợi và khuyến khích, khen rằng à, bạn làm thế rất là tốt, đúng không? Bạn làm việc đó rất là tốt, bạn nên cố gắng nhé. Đó gọi là, được gọi là khích lệ chưa? Gọi chưa các con? À, bạn làm việc đó rất là tốt và bạn gì? Bạn nên cố gắng nhé. Đó là khích lệ chưa? Đúng rồi, đó là khích lệ. Người khác biết thế khích lệ. Còn nó khen là ác, khen những gì? Những việc làm ác, những người làm việc ác, thì chúng ta cũng chính là những người gì ạ? Người gì? Người ác. Thấy một em bé gì? Chúng ta thấy một bạn chúng ta gì? Sát sinh hại vật. Mà sát sinh một cách là gì? Tàn nhẫn. Các con mấy năm trước có thấy một cái trường hợp ở ngay trong lục quân này, có một cái cậu chuyên đi giết chó, thịt chó, và cậu ta giết rất là tàn ác, đúng không? Dùng cái gì? Đập cho gì? Dùng cái đập cho con chó, không phải đập một cái chết luôn đâu, mà đập cho vài cái xong rồi gì? Mổ tim con chó ra, và cậu ta lấy cái tim con chó ra và gì? Ăn sống cái tim đó. Và cậu ta gì? Có phải không? Có. Các bạn về có thể tìm xem cái clip đó, và cả thế giới họ lên án. Những người yêu động vật trên toàn thế giới lên án. Và con người đó ở ngay trong cổ đông này, gốc ở bên Phú Thọ, đi sang làm ăn ở bên cổ đông, bên gần chỗ lục quân này. Và khi mà cậu ta còn thách thức gì? Thách thức rằng ai có thể muốn đánh nhau hay cái gì đó thì đến gặp anh ta. Và cuối cùng là cái dân mạng sùng sục lên, là họ gì? Ở cái giang hồ, và các anh các chị giang hồ cả nước thì họ sùng sục, họ tìm tới, họ truy ra nguồn gốc của anh ta. Và khi anh ta bị người ta truy ra rồi, anh ta phải lên mạng để xin lỗi tất cả gì? Tất cả cộng đồng mạng và tất cả các anh các chị có máu mặt ở trên trên đất nước này, là anh ta lúc đó là anh ta gì bị thất tình, cho nên anh ta mới trả thù con chó như thế. Đó, thất tình là vì sao? Vì anh ta có cô vợ, sinh được một đứa con. Anh ta là nghề mổ chó, và một hôm thì anh ta bắt một con chó về miền ngược về, thì con chó đó cắn đứa con của anh ta. Và không may đứa con chó đó chính là con chó gì ạ? Con chó dại, và cắn vào thì con của anh ta mất. Khi con anh ta mất, bắt đầu là cô vợ suy nghĩ nhiều quá, với là gì? Anh ta mãi đi làm, cho nên cô vợ lại lòng thòng gì? với một cái anh ở dưới sân Xuân Mai, cho nên anh ta bị thất tình, cho nên nghĩ rằng gì, do con chó cho nên anh ta mất con, do mất con cho nên vợ anh ta mới đi ngoài gì, đi ngoại tình. Vì vậy mà anh ta hận con chó, vì vậy anh ta đổ lên đầu những con chó mà anh ta bắt về để thịt đó, bằng cách gì, cho nó chết một cách là gì, từ từ, chặt chân rồi chặt tay rồi đập cho nó không chết dần, rồi moi tim nó ra và anh ta ăn sống luôn. Đó, khủng khiếp như vậy. Đấy, thầy nói thêm một câu chuyện đó là cách đây khoảng 2-3 năm rồi thì phải. Đó. Cho nên ở đấy, nếu mà ai mà khen cái người đó làm việc gì, việc tốt đó, thì chúng ta chính là người gì ạ? Người ác, là người xấu. Thấy những người làm ác như thế, chúng ta phải dùng mình và sợ, và đừng có bao giờ làm những việc đó các con ạ. Đó, cho nên á, mới nói là nếu là khen những người làm việc ác, những việc làm ác á, thì chúng ta chính là kẻ gì? Kẻ ác. Ác chín mùi thì tai họa sẽ gì? Sẽ đến. Như anh ta đó, thầy nói cái anh chàng kia đó làm nghề gì, giết chó, cho nên đó, cũng chính gì, con chó nó cắn chết gì đứa con trai của mình, do đứa con trai chết cho nên người vợ buồn tủi quá và đi gì, đi ngoại tình, và anh ta con cũng mất mà vợ cũng gì cũng mất, cho nên đó, mới sinh ra cái việc làm xấu như vậy và thách thức cả cái cộng đồng mạng xã hội là gì, ai muốn đánh nhau thì gì đến gặp nó, và các anh chị giang hồ ở trên xã hội đó, họ không bỏ qua và họ tìm bằng được nó, và khi tìm được nó rồi đó, thì người ta hẹn ngày đến thì nó lại sợ và lại gì đi xin lỗi rối rít người ta ra đó, cho nên ác chín mùi thì tai họa sẽ gì sẽ đến thôi. Khuyên hướng thiện hành đạo đức, đó là việc nên làm hay việc không nên làm các con nhỉ? Khuyên mọi người làm việc thiện và hành đạo đức, hành việc thiện và mình cũng gì, cũng hướng thiện và làm việc thiện, đó là việc nên làm hay không nên? Rất nên làm. Nếu không khuyên thì sẽ sai gì? Rất sai lầm. Cho nên chúng ta phải khuyên và phải tự làm và khuyên người làm. Sang câu 29, chúng ta cố sắp được nghỉ rồi. Hoặc cho hoặc lấy phải rõ ràng, cho nên nhiều nhận vào ít, ta cầu người trước hỏi mình, mình không muốn không nên cầu, muốn báo ơn phải quên oán, muốn báo muốn oán ngắn à xin lỗi báo oán ngắn báo ơn dài, cho hoặc lấy phải rõ ràng, cho nên nhiều nhận vào ít, ta cầu người trước phải hỏi trước hỏi mình không muốn không nên cầu, muốn báo ơn phải quên oán, báo oán ngắn báo ơn dài. À, câu này, câu 29 này người ta dạy chúng ta gì, cho hoặc lấy thì phải rõ gì, rõ ràng. Cho tức là đem của để cho, đem vật đem của để cho người, cho các bạn hoặc cho người khác, thì chúng ta phải nói rõ ràng là đây là giờ tớ cho gì ạ, tớ biếu cậu hoặc tớ cho gì, tớ kỷ niệm cậu, vân vân, đúng không? Nó phải rõ ràng. Hoặc lấy á, thì chúng ta lấy, bạn cho mình cái đồ gì mình lấy thì cũng phải rõ ràng, đừng có nhập mập nhằng nhằng mờ mờ gì ảo ảo là không gì, sao bạn bè mình hiểu lầm nhau, mà hiểu lầm nhau thì sẽ sinh ra gì, xích mích, mà xích mích thì sẽ còn là bạn tốt của nhau được nữa không? Không. Cho nên á, việc cho hoặc lấy cái gì đó thì phải, nó phải rất rõ ràng ra. Cho thì nên gì, ở đây nói là cho thì nên nhiều, mà nhận thì nên ít thôi. Tức là chúng ta sống phải tập cái lòng gì, cái từ buông xả, phải hiểu được cái cuộc đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã, của cải là vật ngoài thân, đúng không? À, cái bạn hôm trước hát cái bài cát bụi cuộc đời rất là hay, đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Bạn đâu rồi? Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng á, tất cả của cải ở bên ngoài chỉ là gì, là phương tiện, là vật ngoài thân thôi, không phải là theo chúng ta mãi mãi. Bạn ấy đâu, ra đây xem nào. Bạn hát bài Cát Bụi Cuộc Đời rất là hay, rất thích giọng của bạn đấy. Đâu? Đâu rồi? Xuống hậu cần mất rồi á? Không có bạn ấy hát thì có ai hát được không? Xin phòng, xin bên âm thanh mở ra xin xem nào. Bạn nào hát được bài, bài đó rất hay đó các con. Mỗi khi các con giận, các con cáu bẩn với ai, các con khởi lòng tham, các con hãy nghêu ngao hát bài này. Hát nghêu ngao hát bài này gì? Bao nhiêu cái phiền muộn, cái sự tham lam, cái sự nóng giận, cái sự gì? Cái sự bao nhiêu những cái tham lam, nóng giận, ngu si đó sẽ tan chảy theo gì? Theo cái lời bài hát này. Vì chúng ta nghĩ rằng gì? Cuộc đời nếu có tham thì cũng như gì? Cát bụi mà thôi. Có ai hát không? Không hát thầy hát nhé. Thầy hát không hay bằng bạn hôm trước đâu. Cho to lo la lên tí nữa.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều được cái chán. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết chuyện ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng dám dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi, xin đừng oán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. Là phù du, ta sống hôm nay đâu biết chuyện ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi có ai bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng mấy tiếng muộn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.
Đó, mỗi khi mà chúng ta thấy gì, thấy phiền não, thấy sân hận, thấy lòng tham của mình á, nó chồng chất lên, nó dồn nén chúng ta, mà chúng ta thì không có con đường nào để làm lối thoát á. Các con hay hát bài này, bài nghĩ rằng gì, tất cả tiền tài của cái danh vọng vân vân, cái gì mình đang có, sau khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ có hai bàn tay trắng ra đi thôi, chỉ có gì nắm xương tàn ra đi thôi, thì các con sẽ thấy gì, thấy nhẹ nhàng để mình buông bỏ nó, vì cuộc đời là cát bụi. Đó, có làm được không? Thì tất nhiên không phải lúc nào cũng hát cái bài này nhá. Mình phải có cái gì, ý chí để tiến thủ, để phấn đấu, để xây dựng quê hương, xây dựng đất nước, xây dựng bản thân. Chỉ bao giờ mà mình gì ạ, mình bị cái sự tham lam nó nung nấu làm cho mình gì, làm cho mình có thể phạm vào một cái điều sai lầm gì đó, hoặc vi phạm pháp luật nhà nước, hoặc làm gì đánh mất đạo đức của bản thân, vân vân, thì mình mới quán là gì, quán là thôi cuộc đời như cát bụi, có gì mà phải tham. Này, ví dụ như tên thầy là Thành chẳng hạn, này Thành ơi đừng có tham, cuộc đời như cát bụi thôi, và chúng ta gì, đời là phù du, thế thôi, đúng không? Đó, như thế các con sẽ gì, sẽ diệt trừ được lòng tham của mình. Cho nên ở đây mới nói thì cho thì nên nhiều, mà nhận thì ít thôi. Ta cầu người thì trước hỏi mình, tức là đối với gì, những cái điều mà ta không, ở đây cái câu này ta cầu người nên hỏi mình, cái câu này nó rất là tối nghĩa và rất khó. Trong cái quyển mới thầy dịch ra nó dễ hơn rồi, tức là những cái điều gì ta đem cho người á, mà muốn cho người á, thì trước phải hỏi mình có muốn hay không. Nếu điều đó mình không muốn thì cũng đừng đem để gì gán ghét cho người. Cho nên câu sau nó làm rất rõ, mình không muốn thì không nên cầu, và cũng không nên đem gán ghép cho người. Đối với ơn thì phải gì ạ, muốn báo ơn thì phải quên gì nhỉ, quên oán, đúng không? Muốn báo được ơn thì phải quên gì, quên án, quên oán mà ơn được. Đối với oán chúng ta báo thì, nếu có báo thì báo thật gì ạ, thật gì, ngắn gì. Đối với oán thì báo thì có báo thì báo ngắn thôi, đừng có nhớ dài. Mà đối với ơn thì phải báo gì ạ, dài, nó ra. Đối với ơn thì phải báo dài ra. Còn có mấy câu nữa chúng ta có học hết không hay bỏ dở? Ba câu nữa, bốn câu nữa, tối tiếp nhá, tiếp cho hết nhá. Câu 30, đối đầy tớ phải trang nghiêm, tuy trang nghiêm nhưng hiền hòa, cậy quyền thế họ không phục, dùng lý khuyên họ mới phục. Đây đối với đầy tớ, tức là đối với đầy tớ, tức là người gì nhỉ, bây giờ mình gọi là gì nhỉ, ở Hà Nội cái danh từ hiện đại bây giờ gọi là gì, người giúp việc gọi là gì các con? Ô xin, nhưng mình thì gọi là người giúp gì, người giúp việc, tức là người giúp việc của chúng ta có nên gì ạ, có nên đối xử với họ thì chúng ta phải giữ cái gì ạ, cái sự trang nghiêm, đúng không, của người gì. Chúng ta không phải là chủ nhà, chúng ta là con của bố mẹ, nhưng chúng ta cũng không được nhờn, không được coi thường khinh người ta, đúng không? Tuy trang nghiêm nhưng mà phải hiền gì ạ, phải hiền hòa, phải lấy cái đức hạnh của người gì ạ, cái người có phúc báo hơn họ, thì chúng ta nghĩ rằng mình có phúc báo hơn họ, cho nên được sinh vào gia đình có gì, giàu có, cho nên họ đến giúp việc cho gia đình chúng ta, giúp việc cho chúng ta không được coi thường họ, mà phải gì ạ, đối xử với họ bằng hiền gì, bằng cái gì, tâm gì hiền hòa, không được cậy quyền thế. Nếu chúng ta cậy quyền thế bảo ta là gì, ta là con của chủ nhà đây, ta mắng chửi các cô các bác giúp việc có được không các con? Theo con có được không?
À dì, và con thưa thầy là không ạ.
Vì sao?
À, con thưa thầy vì như thế sẽ là bất hiếu ạ.
Như thế là bất hiếu á, một phần cũng có thể đúng, nhưng mà chúng ta làm như thế thì chúng ta tuổi còn nhỏ, mà đối với người nhiều tuổi như thế chắc chắn là không nên, đúng không? Mặc dù người đó là người giúp việc cho người ta, cơm chúng ta gì ăn cũng do gì ạ, do người ta nấu, nhà chúng ta cũng do người ta gì lau, người ta dọn để chúng ta có thời gian để mới đi học, đúng không? Cho nên chúng ta phải đối với họ phải hiền hòa, cậy quyền thế thì họ sẽ không không phục. Theo con vì sao chúng ta lại không nên cậy quyền thế?
Con sư thầy là nếu như mà mình cậy quyền thế thì họ sẽ không phục, bởi vì theo con thì tất cả nên xuất phát từ tấm lòng của mình ạ. Còn chuyện cậy quyền thế nghe nó
cảm ơn con. Có thể ra gọi bạn này nhiều lần rồi hay sao, bạn lại sợ không dám nói được nữa. Hôm qua gọi lần thứ hai nói được, hôm nay lần thứ ba không nói được nữa, thẹn rồi, xấu hổ rồi. Chúng ta không nên cậy quyền thế, họ không phục, phải dùng lý. Để nếu mà thấy người giúp việc làm sai thì chúng ta gì phải khuyên, là dùng những lời từ hòa ôn hòa mà gì mà khuyên gì khuyên người ta. Còn ba bài nữa chúng ta học nốt sang chương 6 là gần người hiền. Chúng ta đọc xong về thầy giảng qua thì cho chúng ta học hết cả bộ. Đồng con người khác tính tình, phàm phu nhiều nhân từ ít, người nhân đức mọi người kính, họ không dối không nịnh hót, gần người hiền tốt vô hạn, tăng đức hạnh giảm lỗi lầm, không thân cận hại vô cùng, tiểu nhân đến mọi việc hư. Đây là câu thứ 33. Các bậc tiền hiền tiên đức dạy chúng ta gì? Đồng là con người. Đồng con người tức là trong tất cả hội trường chúng ta này, đồng là con gì nhỉ các con nhỉ? Đồng là con người, nhưng tính tình có giống nhau không? Không, cho nên tính tình thì có khác nhau, nhưng mà đồng là con người. Cho nên á, thế giới của chúng ta thì các cụ nói là phàm phu thì nhiều, mà nhân từ hay là thánh hiền thì ít. Cho nên người nhân đức thì mọi người đều sẽ gì? Sẽ kính trọng. Họ không dối, không nịnh hót, cho nên được mọi người kính trọng. Còn người gì? Cái người mà phàm phu thì hay thích nịnh hót và hay nịnh hót mọi người, cho nên á, mọi người sẽ không gì? Không kính trọng. Vì vậy mà đối với cái người nhân đức, người hiền tài, cái người ít á, tuy ít, có ít nhưng chúng ta thì phải tìm để mà gì nhờ? Tìm để làm gì? Tìm để học. Cho dù có xa xôi đến đâu chúng ta cũng phải có tiệc lấy cơ hội để tìm đến để học. Vì vậy mà gần người hiền thì sẽ tốt gì? Tốt vô cùng hay là tốt vô hạn. Gần người hiền thế sẽ được tăng gì ạ? Đức hạnh của chúng ta sẽ được tăng gì ạ? Được tăng lên. Và lỗi lầm chúng ta sẽ được giảm xuống. Cho nên á, gần người đạo đức, người thân cận người đạo đức tốt như vậy đó. Còn đối với người gì? Người đạo đức như vậy, nếu mà chúng ta không gần gũi, không thân cận đó, thì sẽ có hại vô cùng đó. Sẽ có hại vô cùng nếu mà đối với gặp một người có đạo đức, có phẩm chất vân vân, chúng ta không gần gũi hại vô cùng. Tiểu nhân gì? Nếu không gần những người đó thì chắc chắn tiểu nhân sẽ gì ạ? Sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta, cộc cộc cọc, theo con tiểu nhân là người gì?
À, tiểu nhân.
À, theo con tiểu nhân là người gì?
À, con thưa thầy, giọng đang con đang bị mất. Con thưa thầy, tiểu nhân là những người không có đạo đức.
Tiểu nhân theo con là người xấu hay người tốt?
À, thưa con thầy, tiểu nhân là người xấu ạ.
Cảm ơn con. À, cho một tràng vỗ tay cho bạn tổ 10 nói là tiểu nhân là người xấu. À, đúng rồi. Tiểu nhân, khi chúng ta hay nói với ai đó, ôi gì cái kẻ tiểu nhân ấy mà, đúng không? Kẻ tiểu nhân là kẻ xấu hay kẻ tốt? Chắc chắn là xấu. Mà xấu thì có được chơi không? Không, nào, không chơi. Chắc chắn chúng ta không gì, không chơi. Đó. Câu tiếp theo. Không thực hành, chỉ biết học. À, chúng ta sửa là gì? Chỉ biết học chứ không hành. Không thực chất thành người gì? Thành người gì? À, chỉ thực hành không học tiếp, tự tin mình thì không hiểu. À, các con đấy, thấy đó, nếu mà người gì chỉ biết học mà không thực hành, chỉ biết học thôi, người đó chỉ biết học mà không thực hành một chút nào cái mình chỉ việc mình học cả, thì người đó có tốt không? Tốt hay xấu con? Tốt hay xấu? Đó là tốt hay xấu, theo con tốt hay xấu?
Theo thầy là xấu.
Xấu hả?
Vâng.
À, thế theo con thì thế nào để làm người tốt?
Là vừa thực hành vừa học ạ.
Vừa học và phải vừa thực hành, đúng không? Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn bạn tổ 5. Cho bạn tổ 5 một tràng vỗ tay. Đó. Các cụ ngày xưa nói nếu mà chỉ có việc, chỉ có học thôi, biết học thôi mà không thực hành á, thì đó cũng không phải là người tốt. Đó. Vì sao ạ? Vì không thực chất cho nên người ta mới hỏi câu tiếp theo. Không thực chất thành người, người gì? Chúng ta có thể xếp họ vào loại người gì? Người gì ạ? Một người xấu, một người ác, hay là một người không tốt, hay là một người gì, một người không có lợi ích gì trong xã hội cả, vân vân. Chúng ta xếp họ vào người gì thì vào, đúng không? À, tùy theo điều kiện hoàn cảnh, xếp vào người gì thì vào. Nếu mà chỉ thực hành á, mà không học tiếp, ví dụ như chúng ta giờ bây giờ đang học gì, trình độ chúng ta đang là học cấp 3, mà chúng ta chỉ cho rằng cái kiến thức cấp 3 của chúng ta là trên rồi, là tột rồi, và không đi học thêm nữa, và chúng ta cho cái việc làm của chúng ta là đúng suốt cuộc đời này, cứ thế mà làm, không phải học thêm nữa, có được không? Cũng không được. Vì kiến thức ở thế gian thì rất là nhiều, như là lá ở trên rừng, như là cát ở dưới gì, dưới sông, và như nước ở dưới biển vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng là kho tàng kiến thức ở thế gian rất rất nhiều, chúng ta chỉ có sợ rằng không có thời gian để học thôi. Cho nên á, khi thực hành rồi nhớ phải vẫn phải học tiếp, đừng có tự tin là kiến thức mình có đủ rồi, không gì không học thêm nữa thì chúng ta sẽ không hiểu được gì cả. Còn một câu cuối cùng, cố được không? Cố nhá. Cách đọc sách phải tập trung, tâm mắt miệng tín quan trọng. Khi đọc sách đừng nghĩ khác, chưa đọc xong không đọc khác, thời gian dài gắng dụng công, công phu đủ liền thông đạt. Nghi có nghi hoặc phải ghi chú, gặp người hỏi cầu giải thích, phòng yên tình, tường vách sạch, bàn ngay ngắn, bút mực gọn, mài mực nghiêng, tâm không chính, viết chữ thảo, tâm không định, xếp sách vở cho thứ tự, đọc sách xong để chỗ cũ, dù việc gấp xếp cho ngay, sách có rách phải tu bổ, sách vô ích không đọc xem, hại thông minh, hư tâm trí, đừng cam chịu, không thua kém, thành thánh hiền đều đạt được. Đó là câu thứ 33. Có dễ hiểu không? Hiểu được chưa? Hiểu hết chưa? Ôi rồi nhanh thế. Giảng lại cho thầy nghe xem nào. Ồ, mà hiểu rồi thì nói lại một vài câu xem là thầy thấy bạn này nói to nhất. Mời con. Ở đây nói là gì? Con có thể nói tóm tắt về bốn câu đầu này xem nào.
Dạ, con thưa thầy. Bốn câu đầu này là mang ý nghĩa khi mà đọc sách ấy, thì mình phải tập trung, không được nghĩ những thứ khác. Khi mà mình tập trung thì đọc sách mình mới hiểu được nội dung và có thể hiểu được rõ hơn, mà có thể là ghi nhớ lâu hơn ạ. Tại vì giọng con đang khàn nên không dám nói gần mic ạ. Khi mà chưa đọc xong hết quyển sách thì mình không nên đọc những quyển khác, bởi vì như thế nó sẽ giống như một cái một cái áo mà mình mới mua mà đang mặc dở xong lại vứt đi luôn nhá. Như thế thì lại không được ạ.
Cảm ơn con.
Dạ, con nhìn này ạ.
Cảm ơn bạn tổ năm. Bạn này xung phong à? Không á? Sao lại thấy đứng lên xung phong này? Thấy quỳ xung phong này? Thôi các con, hôm nay chúng ta học thế là đủ rồi, tốt rồi. Như vậy là chúng ta đã học hết một bộ gì ạ? Một bộ đệ tử gì? Đệ tử quy, hay còn gọi là gì? Đạo đức thánh hiền. Và mong rằng sau này 30 năm sau, thầy sẽ thấy rằng có một vài vị thánh hiền sẽ đáp máy bay đến cửa chùa Khai Nguyên để thăm gì ạ? Để thăm thầy. Có được không? Được. Lúc đó ai mà đến thăm thầy thì nhớ nhắc lại thầy là gì? Bạch thầy, con là khóa sinh của khóa tu mùa hè lần thứ 6 năm 2018 của chùa Khai Nguyên. Do ngày đó con học được đạo đức thánh hiền cho nên hôm nay thì con cưỡi máy bay đến đây để thăm thầy đây, được chưa? Rồi, các con cùng chúng ta thì cho mặt hàng cho bó tay thật to để hoan hỉ, chúng ta nghỉ nào. To lên, giơ tay cao lên, dài vào. Giơ cao tay lên, dài vào, vỗ to vào nào. Đây là buổi học cuối cùng trong khóa tu này, còn những từ những ngày sau là những việc khác, những chương trình khác. Cho nên các con chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy để làm lễ hồi hướng. Các con biết hôm nay chúng ta ngồi được mấy tiếng đồng hồ không? 2 tiếng rưỡi. Đây là một kỷ lục gì? Cho mà chàng khó tay một kỷ lục, chúng ta ngồi được 2 tiếng rưỡi. Các con chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nguyện cầu cho cha mẹ được thân tâm an lạc. Nguyện cầu cho ông bà cùng gia đình tổ tiên thác rồi về với Phật.
còn sống được bình an. Nguyện cầu cho anh em, cô bác cùng họ hàng đời này được an vui, đời sau sớm thoát khổ. Nguyện cầu cho chúng con thân tâm được mạnh khỏe, có trí tuệ dồi dào, tới khi bỏ báo thân được về với Phật Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.